Trong lòng Giang Dạ Bạch tức khắc nghĩ đến không phải đồng loại vạch rõ ranh giới, ở mặt ngoài cười tiếp đón một tiếng, đi xem người kế tiếp. Người kế tiếp không đi ra bên ngoài mà tựa bên cạnh cửa dáng vẻ mềm mại không xương. Gió nhẹ phơ phất, tóc dài của nàng phiêu phiêu đãng đãng, nhìn qua quả nhiên là phong tình vạn chủng, mỹ thái thiên thành. Giang Dạ Bạch thầm than, các trưởng lão cư nhiên dám để cho nam đệ tử cùng hồ ly tinh này ở một chỗ cùng nhau, cũng không sợ gặp chuyện không may. Hồ ly tinh này không cần nhắc, tự nhiên chính là Hoa Âm Túy. Hoa Âm Túy mím môi cười nói, Giang tỷ tỷ mấy ngày không thấy, nhưng thật ra tinh thần tốt hơn trước rất nhiều. Bạch Liên hoa một tiếng, nàng đen thành như vậy ngươi nhìn ra được có tinh thần hay không tinh thần. Hoa Âm Túy khinh thường liếc nàng một cái, người như ngươi tất nhiên là nhìn không ra. Chuyển hướng Giang Dạ Bạch lại cười, xem ra Cảnh Nguyên sư huynh thật sự chiếu cố ngươi tốt lắm đây. Nôn từ rất nhiều ám muội, còn có chút toan tính. Giang Dạ Bạch lười cùng nàng tranh luận, quay đầu chung quanh, ngạc nhiên nói, nôn sư thải đâu? Nàng đã chết. Cái gì? Việc này khiến Giang Dạ Bạch hoàn toàn kinh ngạc. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thời điểm khi ta nằm ở trên sofa đọc sách, liền phi thường khát vọng nho trên bàn trà có thể tự động bay đến miệng của ta. Cho nên nói, kỳ thật loại pháp thuật này là cỡ nào xa xỉ a. Chương 13, báo đáp. Đúng, ngủ như chết. Hoa Âm Túy nói xong lại mím môi cười. Giang Dạ Bạch thế mới biết nàng đang nói giỡn. Vẫn là Bạch Liên chính trực, giải thích, là thế này, tiểu dạ ngươi không biết, từ lúc lên núi, tiểu nôn nàng liền luôn luôn ngủ, gọi như thế nào cũng không tỉnh, chúng ta nghĩ nàng đã sinh bệnh, mời Lưu Băng sư huynh đến xem, cũng không nhìn ra nguyên cớ. A Hoa nói, nàng hoài nghi tiểu nôn là... Khu 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 khu. Hoa Âm Túy kịch liệt ho khan. A Hoa, chuyện này ngươi không thể giấu giếm. Nhất định phải nói cho sư huynh. Bạch Liên đích thị là người quật cường, không chịu buông tha. Hoa Âm Túy liếc mắt xem thường, quên đi ta không quản được ngươi, ngươi muốn như thế nào thì như thế ấy đi bộ dạng bất đắc dĩ. Bạch Liên liền vẻ mặt nghiêm túc chuyển hướng Lưu Băng nói, sư huynh, liên tục 7 ngày, tiểu nôn đều trong trạng thái mê man, chưa uống một giọt nước nào. Nàng giống chúng ta đều là tân tiến đệ tử. Đệ tử mới lên, không có khả năng lích gốc, nhịn ăn, nhịn uống, đến trình độ như thế. Nếu đúng như lời A Hoa, nàng không phải người, nàng là yêu quái, đương nhiên là muốn trừ ma vệ đạo bụng làm dạ chịu. Nhưng mà, nếu nàng bị bệnh, vậy làm phiền sư huynh nhất định phải mời các trưởng lao đến xem, chúng ta không thể để nàng cứ như vậy nằm trong phòng nhỏ tối như mực, tự sinh tự diệt. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là từ biệt bạn bè người thân cách xa ngàn dặm một mình tới đây. Sư phụ cùng sư huynh chính là chỗ dựa duy nhất của chúng ta. Van cầu sư huynh mau xê. Cứu nàng. Nói xong, lập tức cuốn gối, quỳ xuống. Giang Dạ Bạch mở to hai mắt, rung động khôn xiết. Cho tới nay, đối với Bạch Liên, đánh giá của nàng chính là ý nghĩ đơn giản, tâm tư ngay thẳng. Hơn nữa đối với người này thường hay nhiều lần có hành vi đâm trọc, ít nhiều có chút hèn mọn. Nhưng mà giờ này khắc này, thấy nàng vì một đồng môn kỳ thật cũng không có nhiều quan hệ thân thiết mà quỳ xuống cầu xin. Trong lòng nhất thời giống như bị vật nặng rất trúng, trở nên nặng nề. Ta có thể vì một mối sơ giao mà làm được đến mức như thế này hay không? Giang Dạ Bạch để tay lên ngực tự hỏi, đáp án là không. Có lẽ đúng là vì bản thân mình làm không được, bởi vậy đến khi thấy người khác làm ra, mới có thể bị đả kích mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời, cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Mà Lưu Băng thấy Bạch liền quỳ xuống, rốt cục hoảng hốt, vội vàng đưa tay đỡ. Sư muội sao lại nói vậy, các ngươi đã là đệ tử Thục Sơn. Tự nhiên sẽ không đối với các ngươi ngoảnh mặt làm ngơ, mau mau đứng lên. Bạch Liên liền đứng lên, nàng cũng là một người ngay thẳng, nếu đổi là người khác, lúc này chỉ sợ còn có thể cầu nhiều thêm vài câu, muốn có câu trả lời thuyết phục, nhưng mà nàng sẽ lập tức tin lời nói của Lưu Băng. Lưu Băng sắc mặt ưu tư nói, tình huống của ngôn sư muội, ta cũng không nhìn ra được điểm kỳ quái, mà các trưởng lão lại đang bế quan, phải đến đại hội cuối tháng mới có thể xuất quan. Hoa Âm Túy ở một bên hiếu kỳ nói, còn Cảnh Nguyên sư huynh. Đúng vậy, mời Cảnh Nguyên sư huynh đến xem. Cảnh Nguyên sư huynh giờ phút này cũng không biết hành tung Lưu Băng cười khổ, tất cả các tân tiến đệ tử, quả nhiên chỉ biết mỗi Cảnh Nguyên, như vậy đi, ta thỉnh Thiện Minh sư huynh đến xem. Hắn là Bạch Y, cấp bậc áo trắng. Dứt lời, lại cấp nơi ở cho Giang Dạ Bạch, sau đó mới rời đi. Các đệ tử vây xem nhìn nhau vài lần rồi giải tán. Kỳ thật cũng vì bọn họ vốn không phải rất quen thuộc, tự nhiên cũng không có nhiều chuyện để tán gẫu. Hơn nữa tuy là đồng môn, nhưng liên lụy tới bái sư thăng cấp, vẫn là quan hệ cạnh tranh. Bởi vậy, hành động của Bạch Liên vừa rồi mới có vẻ càng thêm chân quý. Bạch Liên nói với Giang Dạ Bạch, có cái gì không hiểu cứ việc đến gõ cửa hỏi ta ở gian thứ 3. Hoa Âm Túy liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng tựa tiếu phi tiếu, cười như có cười ta cũng vậy nhé. Nói xong, lại đóng sập cửa phòng thật mạnh, rõ ràng cảnh cáo đừng đến quấy rầy ta. Giang Dạ Bạch nhún nhún vai, coi như việc nhỏ không cần để ý, sau đó đi đến gian thứ 9, tận phía đông dãy phòng ở, mở cửa đi vào, đột nhiên cả kinh. Cũng là phòng ở trống rỗng, chỉ có một cái chiếu phô trương trên mặt đất. Giờ phút này trên chiếu có một người nằm nghiêng, hướng nàng cười hì hì liếc mắt đưa tình.
Ngươi
nàng khiếp sợ nói không ra lời. Ta người nọ bắt chước bộ dáng của nàng, sau đó hất mái tóc dài, hồng y chớp nhoáng, giống như đoàn hỏa vân bay tới trước mặt nàng, làm sao vậy? Mới vài ngày không gặp quên ta rồi. Giang Dạ Bạch tim đập mạnh và loạn nhịp nửa ngày, mới thở dài, lẩm bẩm nói, được rồi, ta hiện tại xác nhận Bạch Liên kia đúng là uổng công. Gơ tờ. Bởi vì, mỹ nhân trước mắt cười như hoa xuân kiểu diễm như ánh bình minh này, đúng là người vừa được nhắc đến, vẫn ngủ mãi không dậy, Nôn Sư Thải. Nôn Sư Thải cười ha ha, thực không thể tưởng được, nha đầu kia nhìn như vậy nhưng thật ra rất tốt. Sóng mắt vừa chuyển, lại lướt về hướng nàng, còn ngươi. Nếu ta thật sự ngủ mãi không dậy được, ngươi có thể lo lắng sốt ruột cho ta hay không? Giang Dạ Bạch lắc lắc đầu. Vì sao? Bởi vì ta biết ngươi rất lợi hại.
Sao?
Nôn Sư Thải nhướng mày. Kỳ thật ngày ấy ở trên thuyền, lấy tư chất của ta, thật sự không lên được thuyền của Lưu Băng Sư Huynh. Nếu không có ngươi trên đường xuất hiện, giúp ta một phen, ta lúc ấy đã bị đào thải. Tuy rằng rất nhiều người đều cho rằng đó bất quá là việc nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng ta biết, là ngươi. Giang Dạ Bạch nhìn thẳng ánh mắt của nàng, chậm rãi nói, là ngươi âm thầm động tay động chân. Đồng tử Ngôn Sư Thải co rút lại. Còn có, ngươi nói ngươi là vì kinh thương, buôn bán, mới đến Thục Sơn cũng là giả. Ngôn Sư Thải chậm rãi ồ một tiếng. Giang Dạ Bạch mỉm cười, cũng không tiếp tục nói nữa. Ngôn Sư Thải quả nhiên kiềm chế không được, truy vấn nói, ngươi vì sao khẳng định như thế? Rất đơn giản. Nếu nơi này thực sự thương cơ, có cơ hội buôn bán, như ngươi nói, cũng tuyệt đối không tới phiên của ngươi. Bởi vì Giang Dạ Bạch ý cười sâu sắc vài phần, lão gia nhà ta đã sớm ra tay. Mà hắn kinh thương hơn 10 năm, không rót vào nơi đây, vì sao? Nguyên nhân chỉ có một, nơi này căn bản không có sinh ý, lợi nhuận làm ăn. Ánh mắt Ngôn Sư Thải lập tức trở nên sửng sốt căng thẳng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, đúng là nguyên nhân đơn giản như vậy. Cho nên Giang Dạ Bạch cố ý hàm xúc nhỏ giọng. Ngôn Sư Thải qua hồi lâu, mới âm trầm nói, ngươi biết nhiều như vậy, không sợ ta giết ngươi diệt khẩu. Ta không sợ. Ngươi còn rất tự tin. Ngôn Sư Thải lại nhìn ánh mắt của nàng, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì, vô luận ngươi tới Thục Sơn có mục đích gì, ta cũng sẽ không gây trở ngại cho ngươi. Ngược lại ta còn muốn cảm kích ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không tới được. Cho nên, thời điểm tất yếu, ta còn có thể báo đáp ngươi, có lẽ kỳ thật, ngươi sở dĩ kéo ta cùng tiến lên thuyền, vì khiến cho ta có một ngày báo đáp ngươi, không phải sao? Nôn Sư Thải nhìn nàng nửa ngày, đột nhiên ha ha phá lên cười, một bên vỗ tay nói, tốt, tốt. Không hổ là ái nữ duy nhất của Giang Tài Thần, vị hôn thê trước của Cảnh Nguyên. Giang Dạ Bạch à Giang Dạ Bạch, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Giang Dạ Bạch dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, nàng vốn là người cực kỳ sợ phiền toái, nhưng phiền toái lại luôn lặp đi lặp lại nhiều lần tìm tới nàng. Phụ thân từ nhỏ đã dạy nàng biết không có cái bánh nướng nào từ trên trời rơi xuống, Nôn Sư Thải giúp nàng, quả nhiên là có mục đích. Hiện tại chỉ hy vọng cái gọi là báo đáp này đừng quá gian nan. Còn đang cân nhắc, đã nghe Nôn Sư Thải đã nói ra yêu cầu, ta muốn ngươi giúp ta giết Cảnh Nguyên. Ai? Chương 14, trừ ma. Ai? Giang Dạ Bạch trong lòng run lên. Vì sao? Ai cũng khiến nàng cùng Cảnh Nguyên liên quan đến nhau chứ? Không, phải nói. Cảnh Nguyên ngươi rốt cuộc chọc bao nhiêu phiền toái hả? Mẹ ta muốn trả thù ngươi, Hoa Âm Túy muốn câu dẫn ngươi, lúc này Ngôn Sư Thải cũng muốn giết ngươi. Ta có thể cự tuyệt sao? Nàng đáng thương hề hề hỏi. Ngôn Sư Thải đột nhiên sát vào, một đôi mắt to chớp chớp nhìn nàng, sau đó dương môi cười, chẳng lẽ ngươi không phải vì thế mà đến đây? Hắn phụ lòng ngươi, khiến thanh danh của ngươi như rác ca. Không giống ngươi, ta không muốn giết hắn. Vậy làm cho cừu hận thăng cấp đến đỉnh điểm, giết hắn. Bằng không ta sẽ giết ngươi. Hắn chết, hoặc là ngươi chết, thế nào? Chọn một cái. Giang Dạ Bạch lập tức trả lời, hắn. Thông minh. Không hổ là Giang Tài Thần một tay nuôi dạy. Dạy dỗ nhân tài. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Giang Dạ Bạch nhịn không được hỏi, vậy. Ta có thể hỏi một chút hay không, ngươi là làm sao mà biết thân phận của ta? Phải nói cha ngươi là thần tượng của ta, cho nên, làm sao có thể không nhân tiện chú ý một chút nữ nhi của hắn là cái dạng gì? Nôn Sư Thải nói xong, hướng nàng ném mị nhãn, ánh mắt quyến rũ mặt cười. Giang Dạ Bạch nghĩ, xong, người này làm việc quỷ dị, bụng dạ khó lường, đối phụ thân khẳng định cũng không có lòng dạ tốt lành gì, phải cẩn thận đề phòng. Vậy, ta còn muốn hỏi một chút. Nói. Giang Dạ Bạch khó xử nói, ta hiện tại không có khả năng giết được Cảnh Nguyên. Cho nên, phải chờ đợi thời cơ. Hiện tại đang là thời cơ rất tốt. Vừa vận trưởng lão sai Cảnh Nguyên tới cứu ngươi, cho nên, chờ lần sau hắn tới gần ngươi, ngươi đem thứ này bí mật dán trên thân kiếm của hắn. Còn lại để ta đến thu phục. Nói xong, Nôn Sư thải hẽ ra một cái linh phù đưa cho nàng. Giang Dạ Bạch suýt khóc, tỉ tỉ, linh phù lớn như vậy ngươi xem làm sao có thể bí mật dán. Phù này so với khăn tay còn lớn hơn A. Cho dù là dùng để bao vỏ kiếm, phỏng chừng có thể gói kỹ lưỡng mấy lớp. Ai nha, ta cũng không có biện pháp à, phi kiếm của hắn quá mạnh mẽ, không lớn thì chấn không được A. Nôn Sư thải cũng thực buồn rầu. Lần đầu tiên nghe nói công hiệu linh phù còn liên quan đến kích cỡ lớn nhỏ, Giang Dạ Bạch ý thức sâu sắc được mình không biết, vì thế nhận xấu hổ. Vậy, ta còn muốn hỏi. Nôn Sư thải phát hỏa nhảy dựng lên, ngươi còn không chịu yên. Còn hỏi nhiều như vậy. Giang Dạ Bạch ủy khuất, ta là muốn hỏi nếu ta đem phù dán lên, thông báo cho ngươi như thế nào. Việc này, ẩn sĩ ắt có diệu kế. Nôn Sư thải nói tới đây, đột nhiên thần sắc biến đổi, sau đó cười lạnh, à, có nhân vật lợi hại đang đến đây. Tốt nhất không nói nữa, ta đi thu phục hắn trước. Hồng Ý Nhất Phiêu, áo đỏ vút một cái, nhưng lại thẳng tắp xuyên tường mà qua, trên tường nhất thời xuất hiện cái lỗ hổng lớn hình người. Cười mịn. Giang Dạ Bạch trợn mắt há hốc mồm, vội vàng tiến đến trước đưa tay sờ sờ, quá hại người. Tường phòng này cư nhiên làm bằng giấy. Đúng lúc này, đại môn, cửa lớn ta muốn để nguyên mấy từ thế này cười toe toét, phòng cách vách đột nhiên mở ra, Lưu Băng dẫn một người bên ngoài tiến vào nói, Thiện Minh sư huynh, chính là nơi này. Ánh mắt đảo qua, thấy tường bên phòng Giang Dạ Bạch, nhất thời ngẩn ra. Giang Dạ Bạch vội vàng thu tay lùi về sau, nhưng dĩ nhiên không kịp, xem ánh mắt hai người, khẳng định đều cho rằng cái lỗ hổng trên tường là do nàng tập ra. A ha ha ha, a ha ha ha, không nghĩ tới tường này cũ quá rồi, ta chỉ là muốn cái kia không biết nên giải thích như thế nào. May mắn tên Bạch Tý đệ tử kêu Thiện Minh kia, cũng không quá để ý việc này, mà là chuyển ánh mắt chiếu lên Ngôn Sư thải nói, chính là nàng. Lưu Băng cung kính nói, đúng vậy. Thiện Minh đi về phía Ngôn Sư thải. Giang Dạ Bạch nhân cơ hội đánh giá hắn, có điểm hiểu được Lưu Băng vì sao tìm người này đến. Người này ước chừng mới 20 tuổi đầu, ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ, thần sắc lạnh lùng, bất cầu nôn tiếu, co cười nói tùy tiện, hơn nữa một thân áo trắng không nhiễm một hạt bụi nhỏ, nhìn qua liền như cao lĩnh chi hoa, đóa hoa trên cao, xa không thể với. Nếu nói Cảnh Nguyên giống một khối mỹ ngọc, ôn nhuận tao nhã, mặc dù thành thật lại dễ thân cận, như vậy người này tựa như một rúm băng tuyết, lạnh lẽo tinh khiết, chỉ có thể đứng xem từ xa mà không thể lại gần. Huống chi cấp bậc của hắn cao hơn so với Cảnh Nguyên, Lưu Băng đại khái là muốn nói cho các đệ tử mới biết rằng, Thục Sơn cũng không chỉ có một mình Cảnh Nguyên. Bên này Giang Dạ Bạch âm thầm phỏng đoán, bên kia Thiển Minh cũng không nhàn rỗi, ngồi xuống tinh tế bắt mạch cho Ngôn Sư thải một phen, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào phương xa không nói lời nào. Lưu Băng ở một bên hỏi, sư huynh, thế nào? Lúc này, cửa phòng lại bị người đẩy ra, nguyên lai là nghe nói có động tĩnh, các đệ tử chạy tới xem náo nhiệt, đến đầu tiên đúng là Bạch Liên. Thế nào thế nào? Là tới cứu tiểu Ngôn sao? Điều tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra chưa? Thiện Minh đột nhiên vỗ vai Ngôn Sư thải, trong miệng quát lên, yêu nghiệt, còn chưa cút. Một đạo hắc vụ, xương đen, từ hai lô mũi Ngôn Sư thải xông ra. Giang Dạ Bạch trong lòng căng thẳng, tiếp đến trông thấy hắc vụ dần tán sắc, hiện lên một con thằn lằn, thân mình còn đang vặn mẹo. Thằn lằn dài chừng một thước, thoạt nhìn cực kỳ màu mỡ, Giang Dạ Bạch nuốt nuốt nước miếng, nhất thời liền cảm thấy không kiềm chế nổi mình. Mà đám người Bạch Liên cũng kinh hoàng kêu lên. Trong khi bọn họ thét chói tai, Nôn Sư thải động lông mi vài cái, Lưu Băng vui vẻ nói, nàng tỉnh rồi. Nôn Sư thải lúc này mới chậm rãi mở to mắt, hơi thở yếu đuối mở miệng, còn thở hổn hển vài cái, ta sao thế này? Hành động này, tốt quá rồi. Lưu Băng quả không nghi ngờ nàng, đưa tay nâng nàng ngồi dậy, Nôn Sư muội, ngươi bị yêu vật chiếm thể xác, hôn mê đã lâu, nhưng hiện tại đã không còn việc gì nữa. Nôn Sư thải lộ ra vẻ khiếp sợ. Yêu vật. Phải, chính là con thằn lằn kia, gì? Thằn lằn đâu? Lưu Băng quay đầu đi tìm thằn lằn, lại phát hiện không thấy thằn lằn. Một bên Giang Dạ Bạch vụng trộm đem cái đuôi thằn lằn lộ ở ngoài môi hít vào trong miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn nóc nhà, biểu tình chấn định. Cười mỉm ăn vụng biết chửi mép. Lúc trước ánh mắt mọi người bị Ngôn Sư thải hấp dẫn, cũng chưa để ý, nay Lưu Băng nhắc mới tỉnh, vội vàng tìm thằn lằn chung quanh. Bạch Liên thậm chí còn đề nghị nói, có lẽ trốn đến phòng tiểu dạ. Chúng ta đi đến đó tìm xem. Thiện Minh vẫn trầm mặc không nói, đống nhiên mở miệng, không cần tìm. Lưu Băng tò mò, vì sao? Không điều tra rõ là yêu vật gì sao? Than lằn chẳng qua là trung gian, chân thân ở nơi khác. Nói xong liếc mắt nhìn Nôn Sư Thải một cái, Giang Dạ Bạch thế nào cũng cảm thấy ánh mắt kia tràn ngập thâm ý. Nôn Sư Thải lập tức nhíu mi, quệt miệng một cái, quay người run run nhào vào trong lòng hắn, ta rất sợ hãi. Sư Minh, ngươi nhất định phải bảo hộ ta. Thiện Minh lúc này khẽ dây rủa, nàng lại gắt gao ôm lấy hắn, trong miệng hô, ta sợ nhất yêu vật thần lằn, thần mã. Sư Minh, nhất định phải cứu cứu ta a. Buông ra. Ngươi buông ra. Thiện Minh mạnh mẽ thoát khỏi ma chảo của Nôn Sư Thải, vội vàng phi đến ngoài cửa. Cái mặt hắn bất cầu Nôn Tiếu Băng Sơn, ngược lại giờ phút này chật vật, chúng đệ tử nhìn thấy, đều buồn cười, Bạch Liên lại không hề cố kỵ ha ha cười. Mặt Thiện Minh nhửng hồng, đáy mắt hiện lên thần sắc tức giận, ở đây đã vô sự, cáo tử. Nói xong vội vàng triệu hồi phi kiếm ra, nháy một cái đã biến mất ở chân trời. Lưu Băng cũng có chút xấu hổ, đành ho khan vài tiếng nói, mặc kệ thế nào, người tỉnh là tốt rồi, cái kia. Kia tạm thời không có việc gì, ta cũng đi trước. Nôn sư muội, ngươi tự chiếu cố mình cho tốt, có chuyện gì đến rừng đảo phía đông hạ phòng tìm ta. Dứt lời, cũng hóa phi kiếm bay lên, đuổi theo Thiện Minh mà đi. Đệ tử khác thấy Nôn sư thải không có việc gì, thăm hỏi một chút rồi ai về phòng đấy, chỉ có Hoa Âm Túy cùng Bạch Liên vẫn giữ ở chỗ này. Bạch Liên đưa tay sờ trán Nôn sư thải, ngươi thật sự không sao rồi. Từ trong bụng ngươi phun ra con thằn lằn lớn như vậy. Giang Dạ Bạch ở bên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thật sự rất lớn, hơn nữa hương vị ngon, so với quả giáng châu còn ngon hơn. Hoa Âm Túy vẫn trước sau như một kỳ quái, không nghĩ tới, ngươi cũng rất giỏi giả vờ yếu ớt đấy. Giả gì cơ? Nôn sư thải vô tội nháy mắt, người ta thật sự rất sợ hãi. Đúng vậy, nhất là chân thân yêu vật kia là gì, còn chưa điều tra ra được, sợ hãi là đương nhiên. Bạch Liên khẳng khái nói. Hoa Âm Túy liếc mắt xem thường, cảm thấy không có cách nào khác tiếp tục nói xấu. Bạch Liên hỏi, đúng rồi tiểu nôn, ngươi có còn nhớ thế nào lại trêu chọc vào yêu vật này hay không? Nôn sư thải đầu tiên là mờ mịt lắc đầu, sau đó lại a một tiếng. Như thế nào? Nghĩ ra rồi. Ừ, ta nhớ rõ khi rời thuyền, trên chân đột nhiên tê dần, lúc ấy tưởng bị cây cỏ gì quật vào, cũng không để ở trong lòng, kết quả sau khi lên núi liền cảm giác mất hết sức lực. Còn nói có bài bản hẳn hoi. Giang Dạ Bạch ở bên bội phục. Bạch Liên gật đầu nói, thì ra là thế, ta đã nói. Trên thục sơn làm sao có thể có yêu ma quỷ quái, khẳng định là lúc ấy do tiến vào trong cơ thể ngươi mà dẫn tới. Lời của nàng đã nhắc nhở Giang Dạ Bạch, Giang Dạ Bạch trong lòng vừa động, chẳng phải nhất cửu lúc đó có khả năng là chui vào trong thân thể mình trước khi lên núi sao. Nếu vị Thiện Minh sư huynh kia có thể khu trục, trừ bỏ, trục xuất, thàn lằn trong cơ thể Nôn sư thải, không biết là cũng có thể đem nhất cửu trong thân thể mình trục xuất ra ngoài. Bất quá suy nghĩ vừa chuyển, lại cảm thấy ý tưởng này thực không có căn cứ chắc chắn. Dù sao thằn lằn là Nôn sư thải biến ra, cố ý làm cho người ta ra sức khu trừ. Muốn thật sự đánh nhau, còn không biết Thiện Minh có phải đối thủ hay không. Giang Dạ Bạch âm thầm chỉ trích bản thân lỗ mãng, vạn nhất ý niệm này trong đầu bị nhất cửu phát hiện thì làm sao bây giờ. Khó được hiện tại ở chung coi như hòa thuận, hơn nữa phương diện tu chân, nhất cửu còn có thể giúp cho nàng rất nhiều. Nghĩ đến đây, nàng quyết định phòng hậu họa, lấy lòng nhất cửu một chút, liền hướng hắn trong lòng nói, lại nói. Nhất cửu đại nhân ngươi cảm thấy Nôn sư thải pháp lực thế nào? Có lợi hại hơn ngươi không? Trong cơ thể thật lâu không có đáp lại. Giang Dạ Bạch cảm thấy kỳ quái, liền lại kêu, nhất cửu đại nhân. Nhất cửu đại nhân. Vẫn là không có đáp lại. Kỳ quái, chẳng lẽ hắn cũng có thời điểm đi ngủ? Giang Dạ Bạch còn định gọi tiếp, Hoa Âm Tuy đã chuyển hướng ánh mắt về phía nàng. À, ngươi hết việc, trực tiếp phá tường qua thăm bệnh nhân hả? Việc này. Ta chỉ nghĩ Giang Dạ Bạch gãi gãi đầu, chậm chậm nói. Bức tường cũ như vậy, vạn nhất có nam nhân nửa đêm mò vào thì làm sao bây giờ? Bằng vào ngươi. Hoa Âm Túy cười nhạo một tiếng, lộ ra biểu tình chịu không nổi, xoay người bỏ đi. Mà Bạch Liên còn lại trịnh trọng gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai nàng nói, tiểu dạ ngươi nói rất đúng. Thế này quả thật rất nguy hiểm, nhất là đối với mỹ nhân như ta mà nói. Không được, ta phải đi theo sư huynh phản ánh một chút vấn đề này. Dứt lời cũng lòng như lửa đốt đi luôn. Giang Dạ Bạch quay đầu. Chỉ thấy Nôn sư thải cười dài nhìn nàng. Nàng bất đắc dĩ buông tay, ta là tự chịu tiếng xấu thay cho người khác. Thàn lằn ăn ngon chứ? Giang Dạ Bạch lập tức câm miệng. Được rồi, các nàng đều có nhược điểm ở trong tay đối phương, vẫn là không nên đối chọi quá gay gắt. Đang suy nghĩ nên như thế nào thành lập tình đồng minh, Nôn sư thải đã giận tái mặt, vô cùng nghiêm túc nói, sự tình có chút không ổn, tên Thiện Minh kia, rất lợi hại, cư nhiên có thể nhìn ra có chân thân khác. May mắn vừa rồi thời gian tiếp xúc trị thương. Hắn không kịp tra ra, nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi. Này thôi. Hắn thoạt nhìn đối với nữ sắc thực thúc thủ vô thố, bó tay không bịt làm sao. Giang Dạ Bạch hàm xúc nêu lên. Sau đó hai người đối mặt, đồng thời lộ ra một tia mỉm cười.
Ngươi cười thực đáng khinh.
Nôn sư thải nói.
Làm sao, không bằng ngươi cười thật dâm đãng.
Giang Dạ Bạch quá đáp lễ. Vì thế hai người liền vẫn duy trì tươi cười tà ác, nhìn nhau hồi lâu. Tất cả diễn ra trong im lặng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tiếp theo chương là.
Cái gì?
Sát dụ.
Hắc 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 hắc, ta không biết.
Chương 15, nữ sắc. Như thế qua một đoạn thời gian, tươi cười dần dần cứng ngắc. Nôn sư thải rốt cục nhịn không được nhíu lông mày. Ngươi còn ở đây chờ cái gì?
Còn không mau đi.
Ta.
Giang Dạ Bạch mở ra, là ta.
Đương nhiên là ngươi.
Chỉ bằng như ta vậy.
Tỷ tỷ, nàng hiện tại nhưng là một khối cháy xem đấy.
Nôn sư thải đúng lý hợp tình, nếu là ta hắn chắc chắn có phòng bị, ngươi như vậy mới có thể thành công.
Không phải vừa rồi đã chứng minh quá rõ sao?
Giang Dạ Bạch không nói gì, thế nào cũng cảm giác ngay từ đầu vị tỷ tỷ này đã đánh chủ ý tới trên đầu nàng ta có thể cự tuyệt sao?
Có thể a.
Nôn sư thải cười như hoa xuân, vậy chết đi.
Ta đi, ta lập tức phải đi.
Giang Dạ Bạch xoay người, lập tức xuất phát.
Nàng trước tiên đi hạ phòng ở rừng đảo phía đông tìm Lưu Băng, sau khi trình bày ý đồ đến, Lưu Băng kinh ngạc nói, ngươi tìm Thiện Minh sư huynh có việc gì?
Lý do thoái thác từ lúc trên đường đã nghĩ tốt, bởi vậy, Giang Dạ Bạch gật gật đầu nói, Thiện Minh sư huynh vừa rồi đi quá nhanh, đánh rơi thứ này.
Nói xong, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay, giống như bao cái gì bên trong vậy.
Không biết bên trong là cái gì, ta cũng không dám mở ra, cho nên, chỉ có thể tự mình đem trả.
Do đó, Lưu Băng tự nhiên cũng không tiện mở khăn tay ra xem, đành phải đáp ứng, được rồi.
Bất quá Thiện Minh sư huynh hiện tại đang thường trực phía sau núi, có thể mang ngươi đi, nhưng ngươi phải cẩn thận chút, đi theo phía sau ta đừng đi loạn.
Giang Dạ Bạch đáp ứng.
Vì thế Lưu Băng gọi phi kiếm ra, để nàng bước lên vỏ kiếm, ngay lập tức xuất hiện quần sáng như đóa sen trắng nở rộ, hai người dần bay lên, vút một tiếng, liền đến nơi khác.
Giang Dạ Bạch thấy trùi lùi, một thân cây khô cũng không có. Chỉ có ở chính phương bắc sừng sững hai tòa thạch phong thật lớn, hình thành trạng thái hai tay tạo thành hình chữ thập, nhìn lên đỉnh cực kỳ cao, phảng phất chạm trời.
Mà chỗ hai bàn tay, có một cái khe hở thật dài, thoạt nhìn hẳn là hang, bên trong tựa hồ còn dựng lầu cát, chính là khoảng cách quá xa, trong lúc đó lại thấp thoáng mây mù, nhìn không rõ dấu tích.
Lưu Băng nói, Giang sư muội, ngươi có thấy tấm bia đá kia không?
Giang Dạ Bạch tập trung nhìn vào, một trượng xa xa phía trước hai người, lập một tấm bia đá. Trên có khắc Thục Sơn Cấm Địa bốn chữ to. Rõ ràng khoảng cách từ đây đến hai tòa thạch phong xa nghìn trượng có dư, cũng không thể tiếp tục vào, có thể thấy được cấm địa quả nhiên là cấm địa.
Thục Sơn đệ tử, dưới Bạch Di Lìa, cố ý xâm phạm, chết ngay lập tức.
Lưu Băng thập phần nghiêm túc nói, đây không phải quy định, mà là sự thật.
Sự thật.
Lưu Băng gật gật đầu, đây chính là nơi 179 vị trưởng lao Thục Sơn chúng ta vu hóa, quy tiên, từ khi lập phái tới nay, bọn họ lúc ấy thi hạ kết giới thật lớn. Có thể đi vào kết giới này cần thỏa mãn hai điều kiện, một, Thục Sơn đệ tử, hai, đã ngoài Bạch Tí giai, đã qua cấp Bạch Tí ỉa.
Cho nên, nếu hiện tại chúng ta vượt qua, mỗi bước đi, pháp thuật bên trong sẽ lập tức lấy mạng chúng ta.
Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận phát sinh cái gì, đều tuyệt đối không nên bước vào.
Giang Dạ Bạch bừng tỉnh đại ngộ.
Khó trách Cảnh Nguyên cùng Quỳnh Hoa kia, hai gia hỏa lén lút cấu kết với nhau làm việc xấu nhưng còn chờ đợi thời cơ, mà Nhất Cửu cũng không thể không trốn trong thân thể mình. Nguyên lai là vì hai hạn định lớn này.
Phòng hộ chu nghiêm, chu đáo nghiêm ngặt, như thế, xem ra bảo bối bên trong không phải là nhỏ.
Đang nghĩ tới, thanh âm của Nhất Cửu lại đột nhiên xông ra, vũ hóa cái lông.
Rõ ràng chính là không biết xấu hổ, ăn cắp sau đó làm của riêng.
Giang Dạ Bạch hoảng sợ, ngươi tỉnh rồi.
Vừa rồi trong nhà có sự, đi trở về một chút. Nhất Cửu hàm hồ nói.
Ngươi còn có nhà?
Ừ.
Ở nơi nào?
Nhất Cửu trầm mặc một chút, mới thấp giọng nói. Là một nơi rất xa không biết vì sao, nghe qua có vẻ rất thê lương.
Giang Dạ Bạch cho tới bây giờ không phải loại người có tính truy hỏi rõ ràng, thấy hắn hình như có nan ngôn chi ẩn, lời khó nói ra, liền nói sang chuyện khác, ngươi vừa rồi nói trộm là có ý tứ gì?
Thục Sơn trộm của ngươi cái gì sao?
Nhất Cửu lạnh lẽo cười rộ lên,
phải.
Đám lao giả thối không biết xấu hổ kia, vẫn quảng cáo dùm bên bản thân thanh tâm quả dục, kỳ thật là loại ti bỉ vô sỉ không biết xấu hổ. Trộm này nọ cũng không dám thừa nhận. Còn mưu toan thành tiên, xứng đáng chết ở bên trong hết thảy.
Ai?
Đã chết.
Ngươi sẽ không thật sự cho rằng bọn họ đều thành tiên lên trời đi.
Kỳ thật Giang Dạ Bạch chậm chậm nói, ta cũng vẫn rất kỳ quái, người tu chân nhiều như vậy, muốn làm thần tiên, thiên đình khẳng định kín người hết chỗ đi.
Kia kỳ thật tệ hơn a.
Mỹ nữ, ngươi nhìn đúng trọng điểm rồi đó.
Ôi chao.
ta chỉ là tùy tiện ngẫm lại, chẳng lẽ thật sự như vậy?
Hắc hắc.
Nhất Cửu cười quỷ dị. Nói cách khác, cho dù biết bay, biết pháp thuật, cuối cùng cũng khó trốn khỏi cái chết.
Hắc hắc hắc.
Ngươi đừng có cười nữa.
O, o.
Giang Dạ Bạch chuyển hướng Lưu Băng, vẫn là người có thể chân thật đứng ở trước mặt đáng tin cậy hơn.
Lưu Băng sư huynh, nếu chúng ta còn không thể nào vào được, làm sao kêu Thiển Minh sư huynh đi ra?
Lưu Băng mỉm cười, ôm quyền cất cao giọng nói, Lưu Băng cầu kiến Thiển Minh sư huynh, thanh âm của hắn một tầng tầng khuyết tán đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, màng nhĩ đều quanh quẩn là những lời này.
Giang Dạ Bạch trong lòng biết đây cũng là một loại pháp thuật, nếu không bằng vào cổ học đều, là tuyệt đối kêu không ra hiệu quả kinh người như vậy.
Quả nhiên, tiếp theo đó, một đạo kiếm quang bay tới, Thiển Minh đã đứng ở trước mặt, biểu tình có vẻ không rất cao hứng, sao lại là ngươi?
Lưu Băng đẩy Giang Dạ Bạch lên trước người, vị tiểu sư muội này nói nhặt được gì đó huynh đánh rơi, cho nên có ý đến đưa.
Sự tình phát sinh có chút xảy ra ngoài ý muốn của Giang Dạ Bạch, tỉ như, thí dụ, nói, nàng nguyên vốn tưởng rằng Thiển Minh sẽ giống với cảnh nguyên ở trong phòng, như vậy nàng có thể tranh thủ một chút cơ hội ở chung một chỗ, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm cách nói, không nghĩ tới sẽ đến nơi trời đất không khoáng như vậy, đừng nói một chỗ, có bao nhiêu ánh mắt âm thầm theo dõi cũng không biết được.
Do đó, đối sách nghĩ trước đó liền toàn bộ rơi vào khoảng không.
Lưu Băng thúc giục nói, tiểu sư muội, vật nọ đâu?
Mau lấy ra trả lại cho Thiển Minh sư huynh.
Giang Dạ Bạch đành phải tận lực kéo dài, làm một cái động tác sờ tay vào ngực, liền ước chừng thời gian nửa chén trà nhỏ.
Thiển Minh nhíu nhíu mày, bắt đầu không kiên nhẫn, không có việc gì sao?
Ta đây đi vậy.
Giang Dạ Bạch vội vàng nói, đợi chút.
Sư huynh, vật đó đang ở trong này.
Sau đó ác tâm, đem khăn tay trong lòng đưa tới trước mặt hắn.
Thiển Minh trừng mắt nhìn chiếc khăn tay, cái này không phải của ta.
Biểu tình Lưu Băng cũng trở nên hồ nghi.
Giang Dạ Bạch rũ mắt xuống, kiên trì nói, phải, ta muốn sư huynh xem, là vật trong khăn tay này.
Thiển Minh tiếp nhận khăn tay, không chút để ý mở ra nhìn thoáng qua, nhất thời biến sắc, cầm giữ cánh tay của nàng gấp giọng nói, thứ này làm sao có.
Giang Dạ Bạch sợ hãi đáp, chính là vừa rồi, khi sư huynh cứu ngôn sư thải tại trong phòng ấy nhặt được.
Thiển Minh biểu tình lại thay đổi, cuối cùng nói, đi theo ta.
Cũng không cố kỵ Lưu Băng còn ở một bên đang không hiểu ra làm sao, liền lôi kéo nàng chạy lấy người.
Giang Dạ Bạch tiểu tâm can bắt đầu kinh hoàng đập bùm bùm.
Không phải là vì có nam nhân lôi kéo nàng.
Cũng không phải vì nam nhân này rất rất tuấn tú.
Mà là, mắt thấy sẽ đi qua tấm bia đá kết giới.
Sư Minh.
Ngay ở khoảnh khắc sẽ qua giới, Giang Dạ Bạch ngã xuống đất, sống chết bám chặt một chân Thiển Minh đang bước tới. Ta đi vào nhất định định sẽ chết.
Phải rồi, quên mất.
Thiển Minh lùi chân về.
Cư nhiên là đã quên thật.
Thiển Minh tả hữu, trái phải, đánh giá một phen, sau đó nói, đi đến phòng ta nói.
Một đạo ánh sáng lướt qua, ngay sau đó, Giang Dạ Bạch đã đứng ở trong phòng.
Nàng trong lúc nhất thời có điểm không thể xác định có phải hay không còn ở tại Thục Sơn, nguyên nhân bên trong, phòng này thật sự là, rất hoa lệ.
Vốn trông thấy quá nhiều nơi ở của đệ tử Thục Sơn giản dị như vậy, giờ phút này, cứ nhiên thấy một gian có giường, có bình phong, có bàn, có ghế dựa, thậm chí còn có cái y thụ, tủ quần áo, lớn, trên y thụ trong phòng còn có mặt gương lớn, Giang Dạ Bạch ngắm đến hoa mắt. Mà trên bốn góc mặt gương đều được khảm một viên dạ minh châu siêu hoa lệ, Giang Dạ Bạch thấy tay mình đang bị Thiển Minh gắt gao cầm lấy.
A a, người này không phải sợ nữ sắc sao?
Ngươi hiện tại có thể xem như một nữ nhân sao?
Trong cơ thể, Nhất Cửu đến bây giờ mới toát ra làm nhảm.
Giang Dạ Bạch tiên lặng rơi lệ.
Ngươi thành thành thật thật đem việc nhặt được vật ấy trải qua như thế nào, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta biết, không thể có một tia sơ hở.
Thiển Minh một lần nữa đưa khăn tay trình đến trước mặt nàng.
Chỉ thấy cuộn trong chiếc khăn lụa trắng có thêu đóa sen bằng chỉ bạc, không phải cái gì khác, chính là một đạo phù.
Lúc trước ngôn sư thải giao cho nàng, sai nàng vụng trộm dán phù lên trên thân kiếm của Cảnh Nguyên.
Chương 16, Phong Ấn.
Thấy trên mặt đất.
Cái gì?
Trên đất?
Ở đâu?
A.I.U. hẳn ba câu hỏi ngắn ở trên là của Thiển Minh.
Ở chỗ ngôn sư thải.
Ngôn sư thải.
Thiển Minh nhíu mày, chính là nữ nhân băng lưu bảo ta đi cứu lúc này sao?
Giang Dạ Bạch đổ mồ hôi, người này quả nhiên không nhớ được tên người, đó là Lưu Băng, không phải băng lưu à?
Hừ.
Thiển Minh khẳng định được câu trả lời thuyết phục, ánh mắt băng hàn, lạnh giá, biểu tình cực khó coi.
Giang Dạ Bạch nhỏ giọng hỏi thử, phù này, có vấn đề gì?
Đây là ma giới phong ấn phủ.
Giang Dạ Bạch kinh hãi, cái này còn không phải vật của nhân gian.
Như thế nào lại rơi vào tay ngôn sư thải?
Chẳng lẽ,
ngôn sư thải không phải người, mà là
ma nữ?
Giang Dạ Bạch trong lòng yên lặng rơi lệ, nếu việc này là thật, Hoa Âm Thúy thật đúng là kiến thức hơn người a. Phù này rất lợi hại.
Thiện Minh gật gật đầu.
Giang Dạ Bạch tò mò tiếp nhận linh phù, sờ cái mặt, nhìn nhìn, nếu dùng nó phong ấn phi kiếm của sư huynh, sẽ như thế nào?
Lập tức không thể dùng.
Phong ấn sẽ thế nào?
Dán vào là biến mất ngay.
Nếu phong ấn sư huynh, người sẽ ra sao?
Đương nhiên là Thiện Minh còn chưa nói hết, cả người đột nhiên cứng đờ, hắn mở to hai mắt, không thể tin túi đầu nhìn về phía tay mình, cái tay đang nắm lấy cánh tay Giang Dạ Bạch. Mặt trên rõ ràng dán một đạo phù, đúng là đạo phù lúc trước Giang Dạ Bạch tiếp nhận trong tay hắn.
Giang Dạ Bạch cũng nhìn tay phải bị hắn nắm chặt, khẽ thở dài, ngươi không phải e ngại nữ sắc sao?
Vì sao bây giờ ở một mình lại không sợ ta?
Thiện Minh ngẩn ra, ngươi là nữ nhân.
Giang Dạ Bạch lập tức trở tay vô một trường, hắn tựa như cơn gió bị nhốt vào trong gương, sau đó xoát một tiếng, trong gương có thêm hình dáng hắn, Thiện Minh.
Thả ta ra.
Ngươi, mau thả ta ra.
Thiện Minh ở trong gương nổi trận lôi đình.
Phía sau Giang Dạ Bạch hiện lên một chút hồng quang, nôn sư thải từ trong quần sáng đi ra, vỗ tay cười nói, lợi hại lợi hại, không nghĩ tới, ngươi thật có thể nhẹ nhàng như vậy, dễ dàng thu phục.
Ừ ngươi nghiệm thu đi.
Giang Dạ Bạch lui ra phía sau vài bước, dẹp đường đi.
Nôn sư thải đi đến trước gương, cười dài nói, Thiện Minh sư huynh phải không?
Thế nào?
Phong cảnh trong gương đẹp chứ?
Thì ra các ngươi là đồng bọn.
Việc đã đến nước này, Thiện Minh ngược lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Đừng choáng váng.
Nôn sư thải cố ý đến phía sau Giang Dạ Bạch liếc mắt một cái, nhìn thế nào ta cũng thấy là chủ tử, tên kia bất quá là chân chó mà thôi.
Giang Dạ Bạch nội tâm cường hãn, mạnh mẽ, hung hãn, coi như mình không nghe thấy gì.
Thiện Minh trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì?
Nôn sư thải giả vờ giả vị thở dài, kỳ thật việc ta muốn làm nguyên bản không có can hệ gì với ngươi.
Chỉ có thể trách sư huynh ngươi vận khí không tốt, cố tình bị liên lụy dính vào.
Cho nên hiện tại, chỉ có thể ủy khuất ngươi lúc này chấp nhận một chút.
Dứt lời, không cần phải nhiều lời nữa, ở trên gương nhẹ nhàng nhấn một cái.
Nguyên bản mặt gương hướng ra ngoài lập tức xoay chuyển tiến vào bên trong ý thụ, tủ áo.
Mà nhìn từ bên ngoài, ý thụ như trước hoàn hảo vô khuyết.
Đi.
Nôn sư thải mở cửa chạy lấy người.
Giang Dạ Bạch nhìn ý thụ, để mặc hắn ngốc ở lại bên trong.
Bằng không như thế nào.
Pháp lực của ta hiện giờ căn bản không phải đối thủ của hắn, có thể phong ấn hắn trong gương như vậy là lựa chọn không còn gì tốt hơn.
Người của Thục Sơn cho dù tìm đến, chứ không nói tìm không ra, cho dù tìm được rồi, làm thế nào xóa phù kia cũng đủ bọn họ sức đầu mẻ chán.
Mà trong khoảng thời gian này, cũng đủ cho chúng ta giết chết Cảnh Nguyên.
Nôn sư thải nói xong thản nhiên cười, thực nhìn không ra, ngươi còn rất thông minh, biết nghĩ đến dùng phù để đối phó hắn.
Giang Dạ Bạch chớp chớp mắt.
Ai ngờ Nôn sư thải hạ một câu biểu tình liền thay đổi, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi đem phù chân quý như thế dùng mất rồi. Giờ lấy cái gì đi đối phó Cảnh Nguyên?
Ngươi không có nữa.
Vô nghĩa.
Ngươi cho nó là ngân phiếu, còn cả tệp giày của ha.
Giang Dạ Bạch chậm chậm nói, như vậy, ngươi cảm thấy là Cảnh Nguyên khó đối phó, hay vẫn là Thiện Minh khó đối phó?
Nôn sư thải ngẩn ngơ.
Đối phó Thiện Minh sư huynh, ta chỉ có một cái biện pháp như vậy.
Mà đối phó Cảnh Nguyên, ta đã có biện pháp khác.
Nôn sư thải lập tức ánh mắt nóng lên, biện pháp gì?
Giang Dạ Bạch đảo mắt, cười thần bí. Chỉ cần ngươi có thể như bóng với hình đi theo ta, Triệu La đến ngay lập tức, ta cam đoan, cơ hội giết Cảnh Nguyên, rất nhanh sẽ xuất hiện.
Điều này đương nhiên không thành vấn đề.
Ngươi không phải mới vừa đã biết rồi sao?
Nôn sư thải định liệu trước nói.
Mỗi lần gọi đều phải đến đúng lúc.
Không vấn đề.
Như vậy Giang Dạ Bạch đem ánh mắt chuyển hướng dãy núi phía xa, biểu tình đỗng nhiên trở nên kỳ quái nói không nên lời, thấp giọng lẩm bẩm nói, tiếp đến, sẽ chờ Cảnh Nguyên lại xuất hiện.
Giang Dạ Bạch theo trí nhớ dò dẫm xuống núi, đi tìm Lưu Băng trước.
Nàng với Thiện Minh đi cùng nhau, nếu ngày sau phát hiện Thiện Minh mất tích, truy cứu lên, nàng khẳng định là người đầu tiên trốn không thoát căn hệ.
Bởi vậy, sau khi nhìn thấy Lưu Băng, nàng nói như thế này, Lưu Băng sư huynh, Thiện Minh sư huynh sau khi nhìn trường phủ, không biết vì sao biểu tình đại biến, xuất ra phi kiếm liền bay đi, để lại một mình ta trên núi. Ta chờ mãi cũng không thấy huynh ấy trở về, bất đắc dĩ đành phải xuống núi trước, sư huynh, hỏi một chút. Ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ?
Còn có thể làm sao bây giờ?
Lưu Băng chỉ có thể an ủi vài câu, để nàng đi về trước.
Về phần trương phủ kia đâu?
Tự nhiên là bị Thiện Minh mang đi.
Vì thế Giang Dạ Bạch liền đi về.
Bất quá cũng không về nơi ở của mình, mà là đi đến chỗ ở của Cảnh Nguyên.
Cảnh Nguyên còn chưa thấy trở về.
Trong phòng im ắng, chỉ có tâm kinh trên vách tường, ẩn ẩn tản ra kim quang.
Giang Dạ Bạch tiên lặng ngâm nghiệm mấy lần, biểu tình đảm đạm.
Đột nhiên có thanh âm hỏi, tâm tình ngươi không tốt.
Thanh âm bên trong cơ thể truyền ra,
đúng là Nhất Cửu.
Ngươi cảm nhận được.
Đúng.
Nhất Cửu cười khẽ, như thế nào?
Bởi vì hãm hại Thiền Minh, cho nên ái ngại.
Giang Dạ Bạch lắc đầu.
Vậy thì tại sao?
Giang Dạ Bạch cắn môi dưới đi đến bên cửa sổ, nhìn thiên không xa xôi, ngày gần hoàng hôn, chân trời dáng hồng sáng lạ, mặt trời sắp lặn, thoạt nhìn tựa như cái lòng đỏ trứng trong canh đậu hủ nhiều màu, miên bản có bao nhiêu ngon miệng mê người.
Nàng thở dài thườn thượt.
Ta buồn bực, là vì lúc trước, khi Thiền Minh cầm lấy tay ta, có trong nháy mắt như vậy, ta cảm thấy hắn thoạt nhìn rất ngon, rất muốn ăn luôn cả hắn. Giang Dạ Bạch càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng bi thương, ta sao lại ngốc như vậy, không nên lãng phí cường đại phu ấy, trực tiếp ăn hắn không phải xong sao.
Cái này, cho dù người am hiểu ý như Nhất Cửu, cũng không đỡ được, phải câm lặng.
Hắn thoạt nhìn, thật sự rất ngon a.
So với mấy thứ này, đều ăn ngon hơn a.
Giang Dạ Bạch làm nhảm, một chút đã quăng ý nghĩ khỏi đầu, chuyển chú ý sang hạt giống trong khoảng đất ở ngoài cửa sổ, sau đó dùng pháp lực thúc giục, ra lệnh nó nhanh chóng trưởng thành.
Nhất Cửu đành phải an ủi nói, ngươi cũng đừng sốt ruột, quả giáng châu cùng thằn lằn ngươi đều đã có thể thuần thục khống chế, tương lai việc kia.
Ách, ăn thịt người, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian.
Giang Dạ Bạch có cái gì đó đột nhiên lóe lên, mà nàng duy trì cái tư thế kia không hề động, thật lâu, nhếch môi nở nụ cười, nói, cũng phải à.
Nhất Cửu, ngươi nói thực có đạo lý.
Nghiệm mãi cho tới khi nào mới xong, cuối cùng hạt giống kia nhú mầm, lúc này đây, không đợi kết ra quả, Giang Dạ Bạch liền ngoắc ngoắc ngón tay, làm hạt giống nhổ tận gốc, bay đến trước mặt nàng.
Nàng há miệng cắn một cái, nuốt trọn.
Hạt mầm cọ vào đầu lưới hơi chua xót, mà đúng lúc này, bên ngoài tiểu viện có hai người đi tới.
Ngươi ở nơi này sao?
Trước mặt là một người áo trắng như tuyết, mái tóc như mây, thanh âm lại huyền chuyển thanh thúy, giống như chim hoàng oanh xuất gốc.
Vâng, tiên tử, mời vào.
Người còn lại đi phía sau tử y phiêu phiêu, áo tím bay bay, mặt mày ôn nhã, tựa như người trong ngộng.
Cảnh Nguyên.
Hắn đã trở lại.
Giang Dạ Bạch cơ hồ là phản xạ có điều kiện lui lại, trốn ra sau cửa sổ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ta làm sao đổi mới càng ngày càng trễ.
Rõ ràng là sớm A.
Trước kia đều có buổi tối 10h càng.
Hiện tại chiều nào ngọ trước 7h tất càng A.
Chương 17, vá trời.
Chỗ ở của ngươi thật tốt.
Áo trắng tiên tử khen, nắng chiếu tỏa, nguồn nước dồi dào, đất đai phì nhiêu, nhìn như hoang vu không có gì, kỳ thực là nơi tràn đầy linh khí.
Lại chỉ vào phòng nhỏ, mà gian phòng này hình chỉ khí xúc, chứa đựng linh khí, hóa sinh văn vật, là chỗ linh khí sung túc nhất.
Cảnh huynh thực biết chọn nơi ở.
Tiên tử quá khen.
Nói thế nào thì, ở trước mặt tiên tử cũng chỉ là múa dịu qua mắt thợ.
Cảnh Nguyên lộ ra nụ cười mê chết người không đền mạng. Khó trách sư phụ muốn thỉnh tiên tử đến chủ trì đại điển bái sư lần này.
Áo trắng tiên tử tựa tiếu phi tiếu liếc mắt xem thường, thần thái lại vô cùng thân thiết.
Lão hồ ly sư phụ ngươi tính toán cái gì, ngươi rõ ràng có thể sánh bằng ta, không cần phải nói lời lĩnh hót.
Cảnh Nguyên thu lại nụ cười, biểu tình trở nên thật sự đứng đắn, ma giới thật sự lại muốn xâm nhập sao?
Xâm nhập hay không không biết, nhưng bắt đầu tinh liệt, thiên nhãn toát ra huyết quang, chung quy không phải điểm lành.
Áo trắng tiên tử cũng nhẹ nhàng thở dài. Loại dị tượng này đã mấy trăm năm rồi không xuất hiện.
Có một lần xuất hiện, là 300 năm trước, may mắn sư tổ của ngươi, Sùng Hương chân nhân pháp lực thông thiên, tính cả đệ tử phái ngươi 291 người, lấp lại, đổ thượng, thiên nhãn một lần nữa, thế này mới tránh được qua một trường hạo kiếp.
Lần này, không biết muốn ép buộc bao lâu.
Ý tiên tử là, ma giới 300 năm trước kỳ thật đã từng xâm nhập.
Phải, không thành công.
Bởi vì sư tổ đoán được bọn họ xâm nhập nên lấp lại thiên nhãn trước.
Đúng.
Áo trắng tiên tử ngưng mắt mỉm cười, phong hoạn cho dù chưa xảy ra, loài người luôn luôn am hiểu như thế, không phải sao?
Cảnh Nguyên trầm âm, vậy người cứu thế lần này.
Áo trắng tiên tử gật đầu, từng chữ nói, đúng vậy, nếu ta không bói sai, ngay tại trong hàng ngũ tân đệ tử thuộc sơn năm nay.
Phòng trong Giang Dạ Bạch mở ra, ai?
Như thế nào lại cùng các nàng có liên quan?
Áo trắng tiên tử tiếp tục nói, cho nên, trên đại điển bái sư cuối tháng này, rốt cuộc có thể gặp.
Biểu tình Cảnh Nguyên lại càng thêm ngưng trọng, hỏi, nếu tìm ra người cứu thế kia, hắn sẽ như thế nào?
Áo trắng tiên tử ý vị thâm trường trả lời, ngươi biết,
không có phương pháp khác.
Nếu có, Sùng Hương năm đó đã sớm dùng.
Áo trắng tiên tử nói đến chỗ này, cũng rất là cảm khái, nếu muốn đạt được tuyệt thế thần kiếm, lúc đó lấy cốt nhục hiến tế, đồng thời chú ý, nếu muốn va trời, cũng phải tuân táng thân xác.
Hy sinh cái tôi thành toàn tập thể, đây cũng là lựa chọn am hiểu nhất của nhân loại.
Giang Dạ Bạch cuối cùng nghe cũng hiểu, gì chứ, cái gọi là người cứu thế, kỳ thật là kẻ chết hay.
Trăm ngàn lần đừng là ta, trăm ngàn lần không phải là ta, trăm ngàn lần không phải là ta, nàng trong lòng run run cầu nguyện.
Mà ngoài phòng, Áo trắng tiên tử đã xoay người nói, Bảo Châu gọi ta đi trước, chả biết Bảo Châu này ở đâu ra gở tờ. Nếu ta đã đáp ứng sư phụ ngươi, mấy ngày nay phải cảnh giác cẩn thận, phòng ngừa sự tình sinh biến.
Được.
Tiên tử đi thong thả. Cảnh Nguyên tiễn nàng đến khi ra khỏi sân, sau đó mới vòng lại, đi đến trước cửa, cũng không vào nhà, mở miệng nói, xuất hiện đi.
Ta biết ngươi ở bên trong.
Phòng trong Giang Dạ Bạch cắn răng một cái, cứng rắn đi ra ngoài, a ha, cái kia.
Ta thật sự nhớ không rõ nội dung tâm kinh, cho nên trở lại xem một chút.
Cảnh Nguyên yên lặng nhìn nàng.
Giang Dạ Bạch đành phải lại tìm đề tài, ách.
A phải, vừa rồi vị tỷ tỷ kia thật khá nha, nàng là ai vậy?
Thần Cơ Tiên Xu.
Giang Dạ Bạch đem tên này nhẩm đọc hai lần, quả nhiên vừa nghe đã biết chính là thầy tướng số.
Cái kia.
Tuy rằng ta không phải cố ý nghe lén, bất quá.
Các ngươi vừa rồi nói cái gì và trời, là thật.
Thật sự.
Vậy.
Cái chết tiệt kia, à không, người cứu thế kia là.
Ngươi.
Nhất thời tâm Giang Dạ Bạch trầm xuống, tựa như bước hụt vào khoảng không, từ trên vách núi rớt xuống, mà Cảnh Nguyên giống như còn ngại nàng ngã không đủ chết để, lại lặp lại lần nữa, chính là ngươi.
Giang Dạ Bạch hai chân mềm nhũn, ngã bậy xuống đất.
Kỳ thật, nàng cũng loáng thoáng nhận thấy được thứ quỷ quái chết tiệt kia chính là mình, nếu không, một đường đến đây giải thích như thế nào, người khác đều vô sự, còn nàng nhiều lần lặp đi lặp lại gặp được sự kiện ly kỳ.
Người bị sét đánh không nói, trong bụng còn có thêm cái hắc động, hố đen, không chỉ có như thế, bây giờ còn bị ngôn sư thải uy hiếp, trong cơ thể còn ẩn giấu một người.
Tóm lại vô luận sự kiện nào nói ra, đều thật là đại sự a.
Trời đem gánh nặng cho một người, vì thế làm khổ tâm trí nàng, lao lực gân cốt nàng, thân thể đói rách, nhìn xem.
Điểm ấy chuẩn nhất.
Khốn cùng thân nàng, gây nên loạn để nàng đi dẹp.
Giang Dạ Bạch càng nghĩ càng cảm thấy chuẩn, càng nghĩ càng tuyệt vọng, đương lúc bi thương. Nghe Cảnh Nguyên thở dài, tiểu sư muội, thiên mệnh nan vi, mệnh trời khó tránh, ngươi
nhận mệnh đi.
Giang Dạ Bạch tâm lập tức thật lạnh thật lạnh.
Ngươi có tâm nguyện gì sao?
Cảnh Nguyên ngồi xuống, ôn nhu nhìn nàng, trong khoảng thời gian này, vô luận ngươi có nguyện vọng gì, ta đều tận lực thỏa mãn ngươi.
Ta Giang Dạ Bạch run run.
Sao?
Ta
nghĩ muốn cái gì?
Chỉ cần ta có thể làm, cái gì cũng có thể nha.
Ta Giang Dạ Bạch rốt cục và khóc, ta muốn ăn gì đó. Ăn thật nhiều, ô ô ô ô.
Bái gà Đức Châu, phế phiến Thiên Phủ, vịt hoa Quế Ứng Thiên, tây hương Huy Châu, các món canh Tây Hồ.
Nhất nhất đều hiện ra trước mặt, rực rỡ muôn màu.
Giang Dạ Bạch cắn một miếng chân vịt, ăn một miếng mộc nhĩ, uống một ngụm canh, nước mắt lột bột một chút, nhỏ giọt vào trong chén canh.
Cảnh Nguyên ôn nhu nói, ngươi còn muốn gì nữa không?
Cắt thủ toan thịt, hương sườn bảo tháp, thịt đông, báo ly quái.
Đúng rồi, lại một bình Lư Sơn mây mù, mà thôi, quên đi. Không cần trà, cho ta một bình nữ nhi hồng đi.
Mấy món ăn ta bỏ tay.
Ngươi biết uống rượu.
Giang Dạ Bạch nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, không biết, hiện tại đối với ta mà nói, có khác nhau sao?
Cảnh Nguyên trầm mặc, vút một cái biến mất, đến khi trở về, trong tay liền có thêm bầu rượu.
Không kịp chờ hắn rót, Giang Dạ Bạch liền một phen đoạt lấy, mở bình ra đổ thẳng vào miệng, cảm tạ cái dạ dày thần kỳ của nàng. Theo lý thuyết ngày thường không uống rượu, nàng hẳn là phải bị nghẹn nước mũi cùng nước mắt tung bay. Những giờ phút này lại giống như đổ nước lã, không hề có chỗ nào không khỏe.
Cũng là, ngay cả ăn thằn lằn rõ ràng cũng cảm thấy ngon, như thế còn có là cái gì?
Giang Dạ Bạch uống hai khẩu rượu, ăn hai khẩu đồ ăn, lại nhỏ hai giọt nước mắt, bất chi bất giác, liền ăn suốt một ngày một đêm, ăn đến sắc trời biến đen, rồi lại từ đen biến trắng.
Thế này cũng là vì sau khi có cái động trong dạ dày nàng, lần đầu tiên đặc biệt ăn nhiều không thể khống chế như thế, nói cũng kỳ quái, chẳng những không ăn no. Ngược lại càng ăn càng đói.
Nàng ý thức được không thích hợp, liền thả chậm tốc độ, nhíu mày suy tư.
Một bên Cảnh Nguyên rốt cục mở miệng nói, còn muốn sao?
Ừ.
Còn muốn ăn cái gì?
Tùy tiện đem đến 20 món nữa.
Dù ngay từ đầu nàng còn có hứng thú điểm danh các loại đồ ăn, nhưng ăn đến bây giờ, đã muốn hoàn toàn chết lặng.
Cảnh Nguyên cũng thế, lúc đầu còn tự mình cưỡi phi kiếm giúp nàng đi mua, đến sau lại cũng bắt đầu nhàn hạ, đơn giản phất tay háo lên, liền biến ra 20 món ăn. Xảy ra ngay trước mặt Giang Dạ Bạch.
Sư huynh, đây là ngươi biến ra.
Giang Dạ Bạch ăn chân gà thuận miệng hỏi.
Không phải.
Là mang tới.
Làm sao mang tới?
Cách không thủ vật.
Lấy vật ở cách một khoảng không gian.
Giang Dạ Bạch tưởng tượng, nếu là nàng cũng sẽ làm như vậy.
Chẳng qua, coi tu vi của nàng trước mắt, chỉ có thể lấy gì đó ngay bên người.
Liếc mắt một cái, trước mặt, ngoài thức ăn đủ loại, liền chỉ có một mình Cảnh Nguyên.
Không biết người sống có lấy đến được không?
Giang Dạ Bạch vừa nghĩ, một bên không tự chủ được liền vận lực câu Cảnh Nguyên một chút.
Chỉ nghe loảng xoảng lang một tiếng, Cảnh Nguyên đột nhiên nghiêng thân, ngã xuống trên đống đồ ăn. Giang Dạ Bạch cả kinh nói, sư huynh, ngươi không sao chứ? Vội vàng đưa tay ra đỡ dậy. Chỉ thấy Cảnh Nguyên sắc mặt như xương, khiếp sợ nhìn nàng, run giọng nói, tiểu sư muội, ngươi đã làm gì ta? Không thể nào. Trong lòng Giang Dạ Bạch sét đánh ầm vang, nàng vừa rồi chỉ là tùy tiện ngẫm lại, chẳng lẽ thật sự có thể ăn thịt người? Sao? Chân gà trong tay nàng rơi xuống đất. Chương 18, cảm thấy thẹn. Ai nha, đáng tiếc quá. Đó là một cái chân gà cuối cùng a. Tâm Giang Dạ Bạch vừa căng thẳng, ý tưởng này lướt qua trong đầu, ngay lập tức, chân gà trên đất đột nhiên lại bay trở về trong tay nàng. Giang Dạ Bạch ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu, mới dám cứng ngắc ngước ánh mắt lên nhìn Cảnh Nguyên, quả nhiên, ánh mắt Cảnh Nguyên cũng dừng lại trên cái chân gà nhu thuận nghe lời kia, thấp giọng nói, cách không thủ vận. Không phải. Ngươi cũng biết cách không thủ vật. Không đúng không đúng không phải cách không thủ vật. Giang Dạ Bạch lập tức ném chân gà xuống, nhảy dựng lên, không có hay không ta không có lấy nó, càng không nghĩ lấy ngươi mới nói được lấy ngươi hai chữ, thân hình Cảnh Nguyên bỗng run lên, quay cuồng một cái, phi thân tránh về phía sau. Như vậy, giống như là có cái tay vô hình nào đó muốn bắt hắn, sau đó hắn khẩn cấp phản xạ né tránh. Giang Dạ Bạch mất hết can đảm, nàng. Bất quá mới hai ngày ngắn ngủn, nghiệp lực đã tinh tiến đến mức như thế sao? Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, toàn bộ căn phòng sáng ngời, nguyên lai là Cảnh Nguyên rút phi kiếm của hắn ra, một tay cầm kiếm, một tay cảnh giác nhìn nàng, giống như nhìn quái vật. Giang Dạ Bạch quá mức sợ hãi, run run nói, đợi chút sư huynh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ hạ sát thủ đối với sư muội đáng yêu thuần khiết giống như trang giấy trắng này sao? Cảnh Nguyên thực nghiêm khắc ngắt lời nàng, đừng núp đích. Nói xong huy động trường kiếm, hướng nàng đâm tới. Kiếm quang chói mắt, cánh mạng lơ lửng, Giang Dạ Bạch nào dám bất động. Nàng xoay người nhanh chân bỏ chạy, nhưng làm sao chạy trốn được kiếm quang, huống chi phía trước chính là tường. Vì thế chỉ nghe xoẹt, nguyên là cái chữ này đã tra nhưng có thấy kết quả, một tiếng, trường kiếm sát lỗ thai của nàng cắm thẳng vào tường, Giang Dạ Bạch ra một tiếng, hai chân mềm nhũn, ngồi bịch xuống. Cảnh Nguyên rút trường kiếm ra, mắt thấy vừa muốn hướng nàng chém xuống, Giang Dạ Bạch không thể ngăn cản, lại không có khí lực đào tẩu, trơ mắt nhìn mũi kiếm hướng nàng đâm tới, bất đắc dĩ há mồm cắn một cái. Giang giác. Kiếm thế có thể so với sét đánh liền như vậy bị nàng cắn đứt. Sau đó, thân kiếm tựa như con rắn bị giữ đốt xương thứ bảy, khi bắt rắn nếu bấm vào đoạn đốt xương thứ bảy của nó con rắn sẽ bất động, nháy mắt biến nhuyễn, bị đầu lưỡi cuốn vào trong họng, hút mất. Giang Dạ Bạch từ trong khủng hoảng tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên chính là, kiếm này thật sự là cờ mở nở ăn quá ngon. Vì thế nàng kìm lòng không đậu lại hấp hút, Cảnh Nguyên vội vàng thu tay, kết quả, ngay cả chuôi kiếm cũng bị nàng ăn luôn. Quái vật. Trong đầu hắn hiện ra hai chữ này. Quái vật còn cố tình nước mắt lưng tròng, mở miệng chính là khóc nức nở, thực xin lỗi Cảnh Nguyên sư huynh, ta không phải cố ý muốn ăn kiếm của ngươi, kiếm. Cảnh Nguyên ngơ ngác hồi lâu, ngẩng đầu lẩm bẩm nói, ý trời. Quả nhiên là ý trời. Ta đền cho ngươi. Ta nhất định nghĩ cách bồi thường phi kiếm cho ngươi. Giang Dạ Bạch còn có ý đồ cứu vớt, lại giật mình khi nhìn thấy mặt hắn. Sâu thật sâu trong ánh mắt Cảnh Nguyên là một loại sắc thái bi thương. Hắn vươn tay về phía nàng, giống như muốn sờ mặt của nàng, nhưng cuối cùng lại xẹt qua sát đầu nàng, đặt tại trên tường. Tâm kinh trên tường bắt đầu xoay tròn, từng chữ đều tản ra kim quang, càng chuyển càng nhanh, kim quang cũng càng ngày càng thịnh. Ngay khi Giang Dạ Bạch cảm thấy quá chói mắt, nhẫn chịu không nổi nhắm mắt lại, thân thể đột nhiên chợt lạnh. Sau đó, lại chợt lạnh. Nàng mở mắt, chỉ thấy một chữ lại một chữ bay vào trong cơ thể nàng, biến mất không thấy. Như thế đồng thời, thân thể của nàng càng ngày càng lạnh, nguyên bản dạ dày nóng như thiếu đốt, bị từng khối lại từng khối băng đi vào, dạ dày cắn nuốt rất nhanh, khối băng xâm nhập tốc độ lại nhanh hơn, nàng cảm thấy mình từng ngụm từng miếng ban đầu còn có thể đuổi kịp tiết tấu, nhưng càng về sau, lại càng không kịp, cuối cùng thân thể rốt cục không chịu nổi cái loại tốc độ cắn nuốt cực hạn này, hai mắt tối xâm lại, hôn mê bất tỉnh. Trong lúc mơ hồ, một cánh tay khỏe mạnh hữu lực tiến gần lại, đỡ nàng ngã xuống. Nàng còn nhớ rõ mình như là kêu một tiếng, Cảnh Nguyên sư huynh sau đó cái gì cũng không biết. Tiếp đến, là một đoạn mơ mơ màng màng giống như đang ngủ. Thân thể đầu tiên giống như tẩm trong nước lạnh, răng nanh lập cập phát run, sau đó lại đã ở một nơi ấm áp, có gì đó nhẹ nhàng trà lau mặt nàng, làm cho nàng nhớ tới ống tay áo của mẫu thân, cũng bóng loáng như vậy, mùi hương như vậy. Cuối cùng, có người bón nàng uống nước. Nhưng kỳ quái là, nước kia sau khi tiến vào, cũng không chạy tới dạ dày. Mà là ở trong thân thể vẫn xoay quanh, chân chu, ấm áp, thật thoải mái. Giống giữa trưa ngày xuân ở trong viện nhà mình ngủ dưới tảng cây hoè, cái hương vị ngọt ngào khi ngủ trưa. Bên cạnh mẫu thân đang nấu canh, ngọn lửa liếm hồ từ xa, một loại nồi đất, bọt nước sôi trào trên miệng nồi vang nhỏ tiếng bang bang. Có cơn gió nhẹ thổi qua. Hương nồng thấm vào phổi. Chim hót trên cây. Nàng liền như vậy ngủ an lành, không có gì nghĩ ngợi, không có gì sợ hãi. Nhưng đột nhiên, nồi đất nổ mạnh. Chim chóc im bặt. Nàng từ trong ác mộng bừng tỉnh, quay đầu nhìn mẫu thân, chỉ thấy mẫu thân toàn thân là máu, run run vươn tay về hướng nàng, trong miệng khàn khàn nói chuyện. Mẫu thân nói cái gì? Mẫu thân đang nói cái gì? Nàng đột nhiên sợ hãi, liều mạng muốn đứng dậy, muốn chạy qua ôm lấy mẫu thân, lại một chút khí lực đều không có. Toàn bộ thế giới bắt đầu xoay tròn, trên trời cao có gì đó vỡ tan, một đám lớn đen đặc nện xuống, bùi đất bay lên. Mẫu thân toàn thân đẫm máu, cố nói chuyện gì với nàng, nàng cực lực vểnh tai nghe. Mẹ! Người rốt cuộc đang nói gì vậy? Nói cái gì vậy? Dạ Bạch! Con đây! Người! Con ở đây, mẫu thân! Muốn! Muốn! Muốn con làm cái gì? Có lẽ là bị tinh thần ương ngạnh của nàng cuốn hút, câu nói kế tiếp lập tức rõ ràng lên, trăm ngàn đường giống như mẹ. Mẹ! Bi thống thật lớn nháy mắt thổi quét toàn bộ thể xác và tinh thần của nàng, sinh ly tử biệt ở giờ khắc này nhìn thấy ghê người. Giang Dạ Bạch nước mắt rơi như mưa, sống không bằng chết. Mà đúng lúc này, nàng nghe được lời nói tiếp theo. Đây là chủ nghệ, tài nấu nướng, tối nhất thế gian A. Theo một câu nói cuối cùng, mẫu thân cả người là máu ngã xuống. Giang Dạ Bạch ngẩng đầu. Khắp trời đều là dấu chấm tròn bay bay. Cười mịn, cứ tưởng. Giấc mộng này thật sự làm nàng cảm thấy rất là thẹn. Giang Dạ Bạch rốt cục ngượng ngùng tỉnh lại. Nàng mở to mắt, đầu tiên nhìn thấy một mảnh trắng. Lần thứ hai mở mắt, mới nhìn đến phía trên mảnh trắng là mắt đen, tóc đen cùng môi hồng. Lần thứ ba mở mắt, đen trắng hồng mới tổ hợp đầy đủ, bày ra trước mặt. Thần cơ. Thiên su. Giang Dạ Bạch nói không ra tên đối phương. Người nọ cười trong suốt, quay đầu nhìn về nơi khác nói, Cảnh Nguyên, tiểu chứng thôi ăn kiếm của ngươi tỉnh rồi. Giang Dạ Bạch đột nhiên cảm thấy không nên tỉnh. Bởi vì, sự thật cũng như thế, cảm thấy thẹn a. Chương 19, bồi kiếm. Thử y của Cảnh Nguyên hiện lên trong mắt. Giang Dạ Bạch sợ hãi ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, ánh mắt vừa chạm nhau, liền vội vàng chuyển đi nơi khác. Trái tim nhỏ bé bắt đầu đập thình thịch. Nàng nắm chặt tay, nghĩ rằng, cái này là vì ta thực xin lỗi hắn, ta ăn mất kiếm của hắn, ta thật sự là rất khủng bố, cư nhiên thanh kiếm quan trọng như vậy cũng ăn mất, cho nên ta mới không dám nhìn hắn, hiện tại ta mới có thể cảm thấy như vậy cảm thấy thẹn nha, thần a. Đừng hỏi ta dấu chấm dấu phẩy đây là tác giả cố ý đấy, hắc hắc. Cảnh Nguyên lập tức lại gần, nhẹ nhàng áp tay lên trán của nàng. Cả người Giang Dạ Bạch nhất thời cứng đờ, không dám hô hấp. Ngón tay Cảnh Nguyên có điểm lạnh, dán tại trên trán, lại làm cho nàng toát mồ hôi. Giang Dạ Bạch mồ hôi túa ra. Đây không thể nghi ngờ lại là một cái hiện tượng cảm thấy thẹn. Nàng không có khả năng khống chế. Nàng không dám ngẩng đầu, không dám hô hấp, lại càng không dám đưa tay lau đi. Một bên thần cơ tiên su xì một tiếng bật cười, ngươi nóng sao? Giang Dạ Bạch bừa bãi gật đầu. Nóng là tốt rồi, toát mồ hôi đối với ngươi mà nói nhưng là chuyện tốt. Đây, tựa hồ có vật gì đó đưa tới trước mặt, Giang Dạ Bạch không thể không ngẩng đầu, lại nguyên lai là mặt gương. Nàng tò mò nhìn vào gương, thiếu chút nữa không kìm được nhảy dựng lên, a, trong gương, kia là khuôn mặt quen thuộc xinh đẹp thân thiết ta khôi phục, quả thực không dám tin, ta không phải bộ dạng cháy xém. Nàng đưa tay vuốt ve mặt mình, không có, thật sự không có, không phải làn da đen thô ráp khô cằn, mà là khôi phục da thịt bóng loáng non mềm tựa như nhéo một cái có thể ra nước chỉ con gái mới có. Giang Dạ Bạch mồ hôi lập tức đổi thành nước mắt, ta tốt lắm, ô, quá xúc động. Nên cảm tạ Cảnh Nguyên sư huynh của ngươi đi. Thần cơ tiên su mím môi cười. Giang Dạ Bạch không thể không nhìn Cảnh Nguyên, dùng thanh âm còn nhỏ hơn môi nói, tạ mặt của nàng nóng quá. Khẳng định mặt nàng rất đỏ. Nghĩ như vậy, kỳ thật cháy xém cũng có ưu điểm, ít nhất mặt đỏ sẽ nhìn không ra, mà hiện tại. Cảnh Nguyên thần sắc thản nhiên, là cơ duyên tạo hóa của ngươi. Thần cơ tiên su ở một bên giải thích nói, cũng phải. Ngươi ăn kiếm của hắn, thanh kiếm kia cũng không phải là phàm vật bình thường. Chính là chế ra từ thiên sơn hàng ngọc, lại ngâm mình ở trong ao thánh 999 năm, ăn no linh khí thuộc sơn mà luyện thành. Tuy rằng không biết ngươi là dùng biện pháp gì bắt ăn được nó, nhưng hiển nhiên ngươi tuy rằng có thể ăn, nhưng không cách nào tiêu hóa, cho nên kiếm khí phản phệ ở trong cơ thể ngươi, nếu không phải Cảnh Nguyên đúng lúc đem thừa phụ tâm kinh, thêm cả pháp thuật của hắn cùng nhau rót vào trong cơ thể ngươi, hóa giải kiếm khí lạnh thấu xương, ngươi chỉ sợ đã chết. Mà không phải giống như bây giờ, nhân họa đắc phúc, người gặp họa được phúc. Ngược lại ngay cả thân thể bị sét đánh tổn hại cũng đã được trọng sinh, chết đi sống L. Tại. Giang Dạ Bạch bừng tỉnh đại ngộ, thế mới biết mình trước khi hôn mê đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
khó trách nàng đột nhiên té xỉu, lúc đầu còn tưởng rằng Cảnh Nguyên hại nàng, nguyên lai là muốn cứu nàng. Trăm ngàn năm qua, ngay cả phi kiếm cũng có thể ăn mất, ngươi thật đúng là người duy nhất. Thần Cơ Tiên Xu ra vẻ hứng thú nhìn nàng, nói thật, thật muốn xé thân thể của ngươi ra nhìn xem, bên trong đến tột cùng là bộ dáng gì nữa. Giang Dạ Bạch giật mình một cái, theo bản năng rút lui vào trong giường, sau đó liền phát hiện, làm gì có giường. Nàng căn bản vẫn là nằm trên cái chiếu rách ở trong phòng Cảnh Nguyên. Thần Cơ Tiên Xu thấy nàng sợ hãi, xì một tiếng vừa cười vừa nói. Được rồi, không hù dọa ngươi. Ngươi trải qua đại kiếp nạn, tĩnh dưỡng cho tốt đi. Ta cũng muốn đi rồi, vừa rồi một phen ép buộc, hao phí thật nhiều linh nguyên của ta. Lần này ít nhiều nhờ có ngươi. Cảnh Nguyên cảm kích nói. Thần Cơ Tiên Xu trong suốt lời, thật muốn cảm tạ ta, vậy cưới ta đi. Giang Dạ Bạch chấn động. Cảnh Nguyên cười cười, được. Giang Dạ Bạch lại chấn động. Quả nhiên. Bà mối nói không có sai, Cảnh Nguyên quả nhiên muốn tìm lão bà cùng tu chân giống hắn. Không biết vì sao, đột nhiên liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, giống có cái móng vuốt của con mèo nhỏ cào cào trên người nàng, nói đau đi, rõ ràng bàn chân mèo có cái để mềm, nói không đau đi, móng vuốt kia lại mang theo mũi nhọn. Tóm lại chính là một chữ, loạn. Đương lúc hỗn loạn, hai lại nghe Cảnh Nguyên nói, chờ khi nào tu vi của ta vượt qua ngươi. Thần Cơ Tiên Xu ha ha cười, không nói gì nữa, lượn lờ xoay người đi ra. Cảnh Nguyên vẫn tiến đến ngoài viện. Phòng trong Giang Dạ Bạch tâm phiền ý loạn, không có chuyện gì, đơn giản lại nâng gương lên soi ngắm ngắm. Tuy rằng ngày trước biến thành cháy xém, nàng cũng không biểu hiện ra không khỏe nhiều lắm, nhưng nữ hài tử, chung quy vẫn hy vọng mình trông thật xinh đẹp, nguyên vốn tưởng rằng phải dùng bộ dáng kia vượt qua cuộc đời, không nghĩ tới nhanh như vậy đã khôi phục nguyên trạng. Nàng đã nói đó thôi. Khoác cái áo tiên hiệp nhưng trong khung vẫn là nữ nhân vật chính trong chuyện ngôn tình xưa, như thế nào cũng không làm độc giả thất vọng a. Nếu không làm sao yêu đương đây? Nhưng là, càng soi càng nguyện hoài, càng ngắm càng tuyệt vọng, ngược lại bắt đầu nảy sinh một loại ý nghĩ còn chẳng bằng không khôi phục. Ít nhất không phải cảm thấy không hài lòng với diện mạo của mình như thế. Vì sao lông mi thưa như vậy? Vì sao cái mũi không đủ cao? Vì sao mặt còn có chút tròn? Tốt xấu gì mẫu thân nàng năm đó đã được công nhận thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đấy? Thật giận gả cho lão cha quái dị, hại nàng chỉ kế thừa một nửa mỹ mạo, khuôn mặt đẹp của mẫu thân. Đường đường thân phận Giang gia đại tiểu thư. Giang Dạ Bạch hậm hực buông gương. Sau đó liền cảm thấy có gì đó không thích hợp, chậm rãi nghiêng đầu, quả nhiên, Cảnh Nguyên vẫn duy trì cái loại thản nhiên lúc trước, biểu tình bí hiểm, đã lẳng lặng đứng ở trước mặt nàng. Tay chân nhất thời luống cuống không biết nên để đâu, nàng nhăn nhó cầm lấy góc áo, nhẹ nhàng nói, cảm ơn Cảnh Nguyên sư huynh. Mặc kệ nói như thế nào, Cảnh Nguyên đối xử với nàng thật sự rất tốt. Nàng ăn kiếm của hắn, hắn lại lấy ơn báo oán cứu nàng. Ngươi chừng nào thì đền kiếm cho ta? Lạnh lạnh bay tới một câu như vậy. Vừa rồi là ai cảm thấy hắn lấy ơn báo oán? Cái kia, ách. Ta. Ngươi nghĩ muốn thanh kiếm thế nào? Có thể, cái kia. Dùng tiền mua được sao? Nếu dùng tiền có thể mua được, thì còn có hy vọng. Dù sao nhà nàng cái khác không có, chỉ có tiền là nhiều. Ngươi đi theo ta. Cảnh Nguyên ống tay háo phiêu phiêu, xoay người bước đi. Giang Dạ Bạch đành phải vội vàng đứng dậy đuổi theo mới kịp. Một đường đi về hướng Tây, càng lúc càng xa nơi ở, sau đó càng chạy càng cao, cứ đi mãi, lại không thấy có đường lối nào, chỉ có mây mù loãng, quanh quẩn ở bốn phía, cơ hồ bao trùm cả con đường phía trước. Còn phải đi bao lâu? Nàng cảm thấy thở không nổi. Đại khái một canh giờ. Hả? Mặt Cảnh Nguyên đang bình tĩnh không kham nổi gợn sóng, có phi kiếm thì nháy mắt là đến. Ca ca ta thật sự là rất thực xin lỗi ngươi. Như thế quả thực lại đi tiếp một canh giờ. Giang Dạ Bạch cảm thấy cái mạng mình thật vất vả cứu trở về bây giờ lại vứt bỏ một nửa, mây mù phía trước đột nhiên tan, thấy đích đến. Một cái bích hồ nước trong xanh, xuất hiện ở chỗ cao nhất của ngọn núi, tựa như một giọt nước mắt trên trời rơi xuống, mà bốn phía trùi lùi nham thạch, càng thêm có vẻ nhan sắc tinh thuần, một màu xanh của hồ nước mùa xuân. Đây là... chỗ nào? Thánh trì. A. Nàng nghĩ tới, Thần Cơ Tiên Xu lúc trước nói qua, sau khi nàng ăn thanh kiếm kia liền từng ngâm ở trong này. Nay ngưng mắt nhìn khắp mặt hồ, đáy hồ quả nhiên còn có những thanh kiếm khác, quét mắt một lượt, không sai biệt lắm có khoảng 20-30 thanh. Người dẫn ta tới nơi này, là vì... chọn kiếm. Không phải. Nàng đã nói rồi, nàng không biết gì về kiếm cả, hắn muốn đổi kiếm thì tự mình đi chọn, vì sao cũng muốn nàng góp vào. Là cho ngươi hấp kiếm. Được rồi, quả nhiên nàng không thể nghĩ đến. Cảnh Nguyên nói, kiếm ở nơi đây không phải tùy tiện có thể lấy, mà là căn cứ tu vi bản thân lượng sức mà lấy. Ta tu chân mới 5 năm, bởi vậy lúc trước chỉ có thể lấy được hàng ngọc. Ca ca, ngươi có 5 năm mà lấy được kiếm 999 năm, ngươi còn muốn thế nào à?
Giang Dạ Bạch trong lòng mặc dù nghĩ như thế, nhưng trên mặt không dám biểu lộ nửa điểm.
Ta hiện tại muốn cái kia.
Cảnh Nguyên chỉ vào một thanh kiếm ở góc đông bắc.
Giang Dạ Bạch liếc mắt một cái liền thấy được, giữa tất cả kiếm, thanh kiếm kia giản dị tự nhiên nhất.
Kiếm khác đều loẹ loẹ tỏa sáng, hận không thể ở trên thân đánh dấu 4 chữ ta rất lợi hại, duy độc thanh kiếm kia, lẳng lặng nằm ở trong góc.
Xuất thân con nhà giàu nàng sớm đã biết, trên đời có một bộ phận rất lớn vật quý, nhìn càng nát thì càng tốt. Nhất là đồ cổ gì đó, kỳ thật nhìn bề ngoài càng ảm đạm.
Nàng thở sâu, nghiêm mặt nói, ta hấp thụ nó thế nào đây?
Cảnh Nguyên chỉ nói 6 chữ, Giang Dạ Bạch nháy mắt bốc hỏa, cảm giác một cỗ nhiệt lượng từ trong dạ dày nhảy lên, lao thẳng tới cổ họng.
Rất cờ mờ nở hữu hiệu a.
Cảnh Nguyên nói là,
thanh kiếm kia ăn rất ngon.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hôm nay giữa trưa ăn vịt nướng cùng canh cá, ta về nhà ngã đầu liền ngủ.
Vừa cảm giác tỉnh lại, mới ý thức được bản thảo không viết, nháy mắt rơi lệ.
Ngượng ngùng, càng chậm.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, kiếm.
Giang Dạ Bạch không nói hai lời bổ nhào vào bên cạnh hồ, đối với thanh kiếm kia lẩm nhẩm, mau bay lên, mau bay đến đây.
Nguyên bản mặt hồ tĩnh lặng, nhất thời nổi lên tầng tầng gợn sóng, theo chấp niệm sâu sắc, gợn sóng cũng càng lúc càng lớn, hình thành vô số lốc xoáy, những thanh kiếm khác ở đáy hồ bị liên lụy cũng bắt đầu run run, phát ra tiếng vang sát sát.
Giang Dạ Bạch trong lòng mừng rỡ, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới mới vài ngày, pháp thuật liền tinh tiến đến mức này.
Nhớ ngày đó, muốn làm hạt giống nảy mầm, phải hao phí vài canh giờ, mà nay, tâm niệm vừa động, hồ còn có phản ứng lớn như vậy.
Nàng không dám lơi lỏng, vội vàng tăng thêm ý niệm, mắt không chấp nhìn chằm chằm thanh kiếm kia.
Mắt thấy toàn bộ hồ giống như nước sôi, sôi sục khắp mọi nơi, những kiếm khác cũng đều lắc ngã trái ngã phải, duy độc kiếm kia vẫn bất động, không hổ là thanh kiếm Cảnh Nguyên coi trọng, kiếm tốt.
Nhưng tốt thì kệ tốt, dục vọng muốn ăn cũng càng thêm mãnh liệt.
Giang Dạ Bạch nhịn không được phủ phục xuống, lại ta ghét, ý đồ dùng tay lấy xem, kết quả, ngón tay còn chưa chạm đến mặt nước, nước hồ đột nhiên bay lên, hội tụ thành một khối nước lớn bay tới phía nàng.
Giang Dạ Bạch sợ run, chưa kịp né tránh, khối nước kia liền quần quận không ngừng phi vào trong miệng.
Phản ứng đầu tiên, ngọt.
Phản ứng thứ hai, thơm quá.
Phản ứng thứ ba, nhanh chóng nuốt vào.
Nước hồ xoay tròn kịch liệt hơn, nhóm linh kiếm ở đáy ao cũng lục tục bay lên theo, vô luận thế nào cũng không thể phá vỡ. Còn với Giang Dạ Bạch, tất cả đều là hai chữ, đồ ăn, bốn chữ, đồ ăn rất ngon.
Cứ như vậy, không quá thời gian uống một chén trà nhỏ, cả bích hồ đều bị nàng uống hết, mà 20-30 thanh kiếm kia cũng chịu số phận bị cắn ướt, còn sót lại dưới hồ là thanh kiếm Cảnh Nguyên nhìn chúng, như trước ngoan cố nằm ở đáy ao, nhưng cũng đã buông lỏng rất nhiều, thoạt nhìn đang miễn cưỡng chống đỡ.
Giang Dạ Bạch lau miệng, tê liệt ngã xuống, không được, ta uống không nổi cho dù dạ dày lớn như nàng, quả nhiên cũng có thời điểm ăn no.
Tỷ như giờ phút này, nàng cảm thấy đang phải cố sức chống đỡ, có gì đó trong cơ thể nàng nhảy lên ở mọi nơi, bành trướng sắp vỡ ra.
Cảnh Nguyên nhẹ nhàng nhảy vào đáy thánh trì đã cạn nước, sau đó xoay người một cái, rút thanh kiếm kia lên.
Kiếm vừa vào tay, ngay lập tức biến mất.
Giang Dạ Bạch vừa cả kinh, chỉ thấy Cảnh Nguyên khẽ niệm kiếm quyết, một đạo bạch quang theo đầu ngón tay hắn nhảy lên, vẽ ra một đường cong hết sức duyên dáng như sao băng trong không trung, cuối cùng tụ lại thành một quả cầu nhỏ.
Tay Cảnh Nguyên di động như thế nào? Quả cầu nhỏ kia cũng chuyển động ý như thế.
Cảnh Nguyên chuyển về hướng nham thạch, quả cầu nhỏ liền bay qua, nhẹ nhàng di động ở trên tảng đá, không có thanh âm gì, cũng không có tác động gì, từ giữa tảng đá tách ra, đổ ra hai bên.
Chỗ mép đá trơn nhẵn trong như gương.
Cảnh Nguyên thu tay lại, quả cầu nhỏ nhất thời biến mất, hồ quang màu trắng trong không trung lượn vòng một vòng, sau đó biến mất ở đầu ngón tay trỏ của hắn.
Giang Dạ Bạch trợn mắt há hốc mồm.
Dù nàng không có kiến thức, cũng biết thanh kiếm kia không phải biến mất, mà là biến thành một bộ phận thân thể của Cảnh Nguyên, giấu ở trong tay hắn.
Từ nay về sau không cần giống như phi kiếm khác đeo nặng trịch ở trên lưng.
Hơn nữa, phi kiếm khác sắc bén như thế nào, cũng đều là cứng rắn, kiếm này lại hết sức mềm mại, tựa như chùm tia sáng, khi xẹt qua lặng yên không một tiếng động, cải biến hết thảy.
Quả nhiên là một thanh kiếm tuyệt thế.
Giang Dạ Bạch vừa nghĩ đến đây, ngược lại là một trận ghê tởm, nhịn không được nôn mửa.
Nhưng ói ra nửa ngày, chỉ hộc ra hai cái bọc khí.
Cảnh Nguyên đi tới, đặt một bàn tay trên lưng nàng.
Nhất thời có cổ lực lượng mềm mại từ trong lòng bàn tay hắn quần cuộn truyền vào, cho đến khi cơ hồ có cảm giác lạnh lẽo sảng khoái xuất ra.
Giang Dạ Bạch quay đầu, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
Cảnh Nguyên mở miệng nói, ngươi vừa rồi lại ăn luôn 27 phi kiếm.
Giang Dạ Bạch cảm kích lập tức biến thành sợ hãi, lúc trước, nàng chỉ ăn có một kiếm của Cảnh Nguyên, đã sắp chết, lúc này, không cẩn thận ăn nhiều như vậy, còn có thể cứu sao? Ngươi không cần sợ, bởi vì mấy thanh kiếm này vô chủ, cho nên, ngươi ăn bọn chúng liền cam chịu nhận ngươi là chủ nhân, chẳng những sẽ không phản vệ ngươi, còn có thể biến thành một phần pháp thuật trong cơ thể ngươi. Vì sao nàng còn khó chịu như vậy a? Hiện tại sở dĩ ngươi thấy khó chịu, là vì lập tức hút quá nhiều linh lực, không biết nên vận dụng như thế nào. Ngươi không phải sợ, hiện tại làm theo chỉ dẫn của ta, đến đây. Cảnh Nguyên vừa nói, vừa chậm rãi vận công trong cơ thể nàng. Giang Dạ Bạch vốn có khả năng học một lần là biết, hắn vừa nói nàng lập tức đã hiểu được, lúc này cũng vận công theo lực đạo của hắn, ban đầu còn gập ghềnh không suôn sẻ, nhưng không bao lâu liền thuần thục, càng ngày càng lưu thông thuận lợi. Thân thể từ nóng biến lạnh, lại từ lạnh biến ấm, cuối cùng, đạt tới một loại trạng thái phi thường thoải mái. Tựa như bị gió xuân cùng ánh mặt trời tiết tháng tư bao vây lấy, thoải mái thích ý. Giang Dạ Bạch chậm rãi mở to mắt, thấy da thịt trên tay mình lại trắng ra vài phần, không chỉ có như thế, còn tản mát ra vầng sáng thản nhiên tựa như ngọc, tựa như Cảnh Nguyên vậy. Cảnh Nguyên cười, thu tay. Có một tin tốt, cũng có một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Trong tâm Giang Dạ Bạch rơi lộn bột một chút, ngần ngừ nói, vậy nghe tin xấu trước. Tin tức xấu là ngươi xâm phạm, uống hết cả thánh chỉ bản phái, Thục Sơn tất sẽ truy cứu. A a a a. Vậy, tin tốt thì sao? Trong mắt Cảnh Nguyên tràn đầy ý cười, tin tức tốt chính là, tam đại trưởng lao trước mắt đều đang bế quan, trong lúc nhất thời không truy cứu đến trên đầu ngươi. Mà chờ cuối tháng khi bọn họ xuất quan, ngươi cũng sẽ bị chọn lựa trở thành người cứu thế để ngăn Thiên Nhãn, bọn họ làm sao dám xử trí ngươi. A a a a a a a. Giang Dạ Bạch lăn lông lốc một cái đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo đi về hướng xuống núi. Cảnh Nguyên hiếu kỳ nói, tiểu sư muội, ngươi đi đâu? Giang Dạ Bạch nghẹn ngào, trước khi chết, ta muốn về nhà cùng cha mẹ cáo biệt. Cảnh Nguyên có chút run rẩy. Vốn trông cậy vào lên núi tu chân trở về có thể trở nên nổi bật làm cho mẫu thân nở mày nở mặt, không nghĩ tới không đến một tháng sẽ chết đẹp, ngay cả công ơn dưỡng dục cũng không thể hồi báo. May mắn hiện tại bộ dáng của ta khôi phục, ít nhất có thể trở về chạm mặt, nói một tiếng bảo trọng. Giang Dạ Bạch hưởng công vài bước, đông nghĩ tới một chuyện, quay lại kéo lấy và táo bảo của Cảnh Nguyên, sư huynh sư huynh. Xem ta có công giúp ngươi thu phục thanh kiếm mới, ngươi dẫn ta về nhà một chuyến đi, được không? Nàng thật sự là hồ đồ, muốn tự mình đi xuống núi thì đi tới khi nào, ở thời khắc mấu chốt này, vẫn phải lợi dụng phi kiếm A. Biểu tình trên mặt Cảnh Nguyên rất kỳ quái. Giang Dạ Bạch thời điểm này cũng lười suy đoán nhiều, tiếp tục ôm đùi cầu xin, ta biết sư huynh sớm đem hồng trần thế tục vứt ra sau đầu, nhưng ta hoàn toàn là tân tiến đệ tử, còn không đạt được cảnh giới như sư huynh vậy, nay cũng không còn sống được bao lâu. Cái này là nguyện vọng lúc lâm trùng của ta, cầu sư huynh mang ta về nhà trông thấy cha mẹ, chỉ cần gặp một người là đủ rồi, chỉ một người. Ngươi đứng lên. Sư huynh ngươi đáp ứng ta. Cảnh Nguyên thở dài thật dài, đưa tay nâng nàng dậy trong đôi mắt như thủy tinh đậm sắc u tối, thì giận khó phân biệt. Tiểu sư muội. Hắn nhẹ nhàng gọi. Dạ. Nàng mắt nước mắt lưng tròng ngẩng đầu. Kỳ thật Cảnh Nguyên chậm rãi nói, không nhanh như vậy. Sao? Có ý tứ gì? Chính là cuối tháng này ngươi tuyển sư thôi, không phải bắt ngươi cuối tháng này phải đi và trời. Giang Dạ Bạch nhỏ giọng hỏi, năm đó Sùng Hương sư tổ mất bao lâu? À, 100 năm. Giang Dạ Bạch trong đầu nhất thời toát ra ba chữ, hơn nữa chỉ có ba chữ. Hố cha nó. Chương 21, coi trộm. Khoảng cách giữa ma giới và nhân giới, nghe nói có một con đường rất dài, trên con đường này không thể sử dụng pháp thuật gì, chỉ có một phương pháp là đi bộ hành tẩu, bọn họ đi tới. Ước chừng cần 100 năm. Nhưng mà, một khi Thiên Nhãn bị mở ra, con đường kia lập tức mất đi hạn chế, ma tộc có thể nháy mắt bay tới. Bởi vậy, lần trước mới có phương pháp đối phó là trước khi Thiên Nhãn mở ra đã đem nó che lại hoàn toàn. Cảnh Nguyên nói đến chỗ này, nhìn nàng nói, Sùng Hương sư tổ tuy là tổ tiên của phái ta, nhưng hắn bất quá chỉ là một người phàm, ngươi ngươi không giống như thế. Hả? Trăm ngàn năm qua, loài người tu chân đều phải thanh tâm quả dục, sợ nhất chính là một cái tham niệm. Ý niệm tham lam. Mà ngươi lại có thể dùng tham niệm cắn nuốt vạn vật, không chỉ có như thế, còn có thể ăn cả linh vật để chuyển hóa thành pháp lực bản thân, điều này thực đáng sợ, cũng thực đáng quý. Cho nên không biết là có phải ảo giác hay không, trên mặt Cảnh Nguyên trước sau như một không hề hiển lộ ý cười, nhưng Giang Dạ Bạch lại cảm thấy hắn lúc này ôn nhu hơn so với bất kỳ thời điểm nào khác, một loại chân chính ôn nhu, ta cho rằng, nếu ngươi đúng như lời nói, có thể không phải chết. Lông mi của nàng nhẹ nhàng run lên, lại chậm rãi ngước lên. Đối diện với ánh mắt của hắn, người này, nguyên bản hẳn là phu quân của nàng, là nhân duyên ký kết từ hồi tóc còn để trọm, vốn nên là người duy nhất trên thế gian này nàng có thể dựa vào. Nhưng hôm nay, thân phận chuyển hoán, lập trường đại biến, hắn là kẻ được khen là cao đồ trong phái, nàng là người mới lam lũ bất hạnh. Vốn là không nên, vì sao ở giờ khắc này, lại nảy sinh ra một loại cảm giác như là ỷ lại. Có thể bị cổ vũ như vậy, thật tốt. Có thể bị săn sóc như vậy, thật tốt. Có thể trong lúc tứ cố vô thân như thế, vấn đề gì đều phải tự mình đối mặt, cái gì phiền toái đều phải tự mình xử lý, gặp được một người như vậy. Thật tốt. Giang Dạ Bạch nhìn chằm chằm Cảnh Nguyên không chớp mắt, ở sâu trong nội tâm bốn bề sóng dậy, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không thể bình tĩnh. Lại bởi vì kích động, mà bắt đầu nhẹ nhàng phát run. Ánh mắt Cảnh Nguyên thay đổi, tiểu sư muội. Hắn cũng đã nhìn ra tâm tình ỷ lại cùng ngưỡng mộ của nàng. Tim Giang Dạ Bạch đập thình thình. Cảnh Nguyên vươn tay về hướng nàng. Hắn muốn sờ mặt của nàng sao? Tựa như một nam nhân đối với nữ nhân cực hạn ôn nhu vớt ve mặt của nàng sao? Giang Dạ Bạch mở to hai mắt không dám nhúc nhích, trái tim nàng đập rất nhanh rất nhanh. Sau đó chỉ thấy đầu ngón tay thon dài phất đến, chạm đến khóe môi của nàng, nhẹ nhàng lau một cái. "Tiểu sư muội, nước miếng của ngươi chảy nhiều lắm." Cảnh Nguyên lộ ra biểu tình kinh khủng và trêu tức, khinh bỉ nhếch khóe môi, "Nghĩ muốn ăn ta như vậy sao?" Giang Dạ Bạch uốn éo đầu, che miệng lại, ôm hận nghĩ, tự mình đa tình bị xét đánh a. Bởi vì Cảnh Nguyên chiếm được linh kiếm mới, mà thánh chỉ cũng bị Giang Dạ Bạch xâm phạm uống hết, hai người không hề ở lâu, xoay người xuống núi. Đã có phi kiếm trong tay, tự nhiên không cần đi bộ. Bạch cầu, quả cầu trắng, theo đầu ngón tay Cảnh Nguyên bay ra, hoàn toàn không cần ngâm sướng, liền tự động đưa hắn cùng Giang Dạ Bạch nâng lên, sau đó lóe sáng một cái, đến trước nơi ở của Cảnh Nguyên. Trước đây Giang Dạ Bạch cũng tọa qua nhiều thứ phi kiếm, lần này vững vàng nhất, hoàn toàn nhẹ nhàng không cảm giác, đã vụt đi. Quả nhiên là kiếm tốt ta. Nàng trong lòng âm thầm thán phục. Cảnh Nguyên thu bạch cầu, xoay người nói với nàng. Tuy rằng nói thiên nhãn xuất hiện nhưng đến lúc đất trời dạn nước chân chính phải mất 100 năm, nhưng khó bảo đảm nhất định sẽ không phát sinh việc gì ngoài ý muốn, thúc giục nó mau mở ra, cho nên tiểu sư muội, ngươi tu luyện cho tốt, vì thiên hạ thương sinh, hơn nữa cũng vì chính ngươi. Một câu cuối cùng Giang Dạ Bạch hiểu được, nói đúng là nếu nàng không trong lúc này cố gắng đề cao tu vi của mình, khẳng định là không sửa được vận mệnh phải hy sinh. Chỉ có tu luyện để mạnh hơn sùng hương sư tổ, mới có thể bất tử. Nói trắng ra, vẫn là châm ngôn bốn chữ, thành sự do người. Cảnh Nguyên giảng đạo xong rồi, lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt giống như đang nói ngươi nên thức thời chạy lấy người. Nhưng Giang Dạ Bạch nghĩ đến phải về đối mặt với ngôn sư thải, da đầu liền run lên, cứ do dự mãi, thông suốt nói ra, sư huynh, ta muốn ở nơi này. Cảnh Nguyên không sợ hãi mà cười, ánh mắt cong cong, vì sao? Giang Dạ Bạch đơn giản bậy bạn, cái kia, ta là người cứu thế không phải sao? Cho nên, ta cảm thấy ta hẳn là được hưởng thụ đãi ngộ đặc thù. Ồ, thần cơ tiên su nói qua, nơi này linh khí rất thịnh, lúc này tu hành, làm ít hưởng nhiều. Ừ, hơn nữa độc môn độc viện, nhà cửa đơn độc, tách biệt, thích hợp trốn đi ăn cái gì vụng trộm, hơn nữa như ta vậy, vạn nhất ngày nào đó không khống chế tốt, đem đồng môn sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội cũng ăn thì làm sao bây giờ? Cho dù chưa ăn thịt người, ăn bọn họ cũng không tốt. Cảnh Nguyên nhưng lại còn thật sự tự hỏi một chút, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cũng phải. Giang Dạ Bạch vui sướng. Sư huynh đáp ứng. Ngươi nói đạo lý rõ ràng, ta sao lại không đáp ứng? Huống chi, ta vừa vặn muốn xuất hành, nơi đây không cũng là không. Giang Dạ Bạch tươi cười trên mặt nhất thời cứng lại, xuất hành. Ừ, thiên nhãn dạn nước, không phải là nhỏ, sư phụ mệnh lệnh ta thẩm tra theo chư vị đạo hữu tiến đến cùng bàn đại sự. Ta trước mắt đã tìm được thần cơ tiên su, còn phải tìm hai người nữa. Giang Dạ Bạch thế mới biết nguyên lai Cảnh Nguyên mất tích lần trước, phải đi tìm thần cơ tiên su. Nàng sở dĩ ở lại nơi đây, chính là muốn mượn trợ lực của hắn làm cho tâm luân sư thải sinh kiêng kỵ không dám sảng bậy, hắn nếu không ở đây thì cũng mất đi ý nghĩa. Nghĩ đến tận đây, không khỏi rất thất vọng. Cảnh Nguyên đang chuẩn bị khởi hành, ngoảnh đầu, thấy nàng tội nghiệp nhìn mình, có loại tình cảm một lời khó nói hết, không khỏi cười, ngươi tu luyện cho tốt, ta trở về sẽ kiểm tra. Sao lại cảm giác? Giống như sư phụ. Giang Dạ Bạch thấy giữ lại không có hiệu quả, chỉ phải dầu di đáp ứng. Cảnh Nguyên chỉ tay ban xuống, vừa muốn gọi ra phi kiếm, đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Giang Dạ Bạch nghĩ đến hắn thay đổi tâm ý không đi nữa, đang muốn vui vẻ, Cảnh Nguyên trở lại hướng nàng vung tay háo một cái, một mùi hương ngọt đánh út lại, nàng cảm thấy trời đất đảo lộn, ngã xuống. Cảnh Nguyên thuận tay đỡ được nàng, thả nàng lên chiếu trong phòng, sau đó giận tái mặt nói, ngươi sao lại tới nữa? Hắc 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 hắc, một tràng cười gian từ trong tay háo hắn truyền ra, cùng lúc đó, cổ tay háo đầy gió, ào ào rung động. Cảnh Nguyên giống như con rác, đem gì đó trong tay háo quăng ra. Nên vật ấy lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất, rõ ràng chính là quỳnh hoa nhỏ bằng quả trứng gà. Không phải đã nói không có việc gì đừng tới tìm ta sao? Cảnh Nguyên sắc mặt không hờn giận, thuật ẩn thân cũng không phải vạn năng, vạn nhất bị phát hiện, thất bại trong gang tấc.
Thôi lắm. Ngươi có việc muốn nhờ thì tùy ý triệu hồi lao tử, lại không cho phép lao tử tự mình lại đây tản bộ một lần.
Quỳnh Hoa phỉ nhổ, lập tức lại thay đổi hẽ ra khuôn mặt tươi cười, nịnh nọt nói, bất quá lần này ta đến, cũng thật có tin tức tốt nha.
Cảnh Nguyên bất động thanh sắc nha một tiếng.
Quỳnh Hoa biểu tình trừng mắt nhìn, thất tinh kiếm trận phía sau núi đột nhiên biến mất, ngươi nói, cái này có phải chuyện tốt hay không?
Gì?
Cái này, Cảnh Nguyên rốt cục giật mình.
Hắc 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 hắc.
Sau khi ta nhìn qua kính ngàn dặm phát hiện điểm này, lập tức tự mình lén lút đi lên xem xét một phen, phát hiện thật sự thiếu một người.
Ngươi gọi người kia là gì?
Ách, người kia mặc quần áo trắng cái kia.
Cảnh Nguyên thản nhiên nói, thất tử tất cả đều mặc đồ trắng.
Chính là cái kẻ đứng đầu bị ghét nhất.
Cảnh Nguyên nhíu mày, Thiện Minh sư huynh.
Trong hôn mê Giang Dạ Bạch nghe đến đây, trong lòng run lên.
Nói cũng ngạc nhiên, từ sau lần nàng bị sét đánh thì đã xảy ra thay đổi kỳ dị, chẳng những có cái dạ dày khủng bố. Hơn nữa cho dù trong lúc hôn mê, cũng có thể lưu ra một đạo hồn phách đến coi trộm.
Giống như lúc Cảnh Nguyên cùng Quỳnh Hoa gặp mặt, nhiều lần đều bị nàng nhìn thấy.
Mà hồn phách này lại thanh tỉnh, hiển nhiên là phi thường lợi hại.
Bởi vì Cảnh Nguyên cùng Quỳnh Hoa pháp lực cao thâm như vậy, cũng chưa nhận thấy được.
Chính hắn.
Cái ánh mắt dài hẹp kia.
Ừ, ta đã nói rồi, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, không đáng tin cậy chính là không đáng tin cậy.
Sáu lao giả khác ở đó, chỉ thiếu một mình hắn. Khẳng định là lén lút đi ra ngoài tiêu giao khoái hoạt.
Lời nói của Quỳnh Hoa, đối với Thiện Minh có thành kiến rất lớn.
Cảnh Nguyên lại hơi hơi nhíu mi, không có khả năng.
Thiện Minh sư huynh xưa nay ổn trọng tin cậy, nếu không sư phụ cũng sẽ không chọn lựa hắn thủ hộ phía sau núi.
Vậy ngươi nói xem, thật ra hắn đi đâu vậy?
Cảnh Nguyên trầm âm.
Trong lòng Giang Dạ Bạch tiên lặng rơi lệ, Thiện Minh đi đâu, không ai biết rõ ràng hơn nàng.
Quả nhiên giấy không bao được lửa, ngay cả hai ngày cũng chưa đến. Chuyện tình Thiện Minh mất tích đã bị phát hiện, lại còn bị một kẻ thù phát hiện.
Thục Sơn thực không hay ho.
Quỳnh Hoa xua tay nói, được rồi, mặc kệ hắn đi đâu, tóm lại, đây là cơ hội tốt để chúng ta vào núi.
Thất tinh trận thiếu nhất tinh, bằng thực lực chúng ta, hoàn toàn có thể xông vào, thế nào?
Muốn thử hay không?
Cảnh Nguyên còn đang trầm tư.
Quỳnh Hoa rực dây nói, ai nha, ngươi cũng đừng lại lề mề, cơ bất khả thất, thời cơ không thể để mất, chẳng lẽ ngươi thực còn muốn ta đợi 5 năm nữa không thành?
Cũng không ngẫm lại với tư chất trình độ này của ngươi, lại cho ngươi 5 năm ngươi nhất định có thể lên làm bạch đi sao?
Ta nói cho ngươi.
Được.
Đừng tưởng rằng hai ta là minh hữu cái gì ta cũng phải nghe lời ngươi định đoạt.
Đợi chút, ngươi vừa nói gì đó.
Được.
Cảnh Nguyên lạnh lạnh nhìn hắn một cái, đừng rong dài, đi thôi.
Phải, đi thôi.
Quỳnh Hoa chân chó đuổi kịp, đi được vài bước, đông quay đầu, đợi chút, người này làm sao bây giờ?
Vừa rồi ngươi đánh nàng hôn mê.
Đơn giản giết người diệt khẩu đi.
Cứu mạng a, sư huynh, Giang Dạ Bạch không tiếng động hò hét.
Cảnh Nguyên như nghe thấy được tiếng nàng kêu cứu, thản nhiên nói, không có việc gì, sau khi nàng tỉnh lại sẽ không nhớ rõ chuyện xảy ra chớp mắt trước khi hôn mê, cứ để nàng nằm như vậy đi.
Ta nói, ngươi cũng thật là, bản thân biết rõ không thể cho ai biết chuyện quá nhiều, còn dám để cho một nữ nhân lúc nào cũng leo đeo bám theo.
Đừng trách lao tử không nhắc ngươi tỉnh. Thiên cổ tới nay bao nhiêu đại sự cuối cùng chính là hủy ở trên tay nữ nhân thanh niên. Quỳnh Hoa lại nhảy trong tay áo Cảnh Nguyên, tiếng bước chân nhẹ nhàng rời đi, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh.
Giang Dạ Bạch lẳng lặng nằm ở trên chiếu, đang chuẩn bị cứ như vậy chờ thân thể tự động thức tỉnh, ai ngờ trong cơ thể đột nhiên một trận dao động, thanh âm nhất cửu vô cùng rõ ràng vang lên, không được.
Chúng ta cũng phải đi theo.
Vì sao?
Bọn họ muốn đến sau núi, vật ở nơi đó là của ta, có thể nào rơi vào tay bọn họ?
Giang Dạ Bạch thở dài, nhưng ta hiện tại không cử động được a.
Nàng tuy rằng ý thức thanh tỉnh, nhưng tay chân lại không thể động đậy.
Nhất Cửu có vẻ nóng nội, nhưng không có bước hành động tiếp theo.
Xem ra, hắn từng nói không thể thao túng thân thể của nàng, là lời nói thật.
Giang Dạ Bạch chờ.
Nhất Cửu cũng chỉ phải tiếp tục chờ.
Như thế qua không biết bao lâu, thoáng có tiếng bước chân từ xa đến gần, Giang Dạ Bạch rất nhanh ý thức được kia không phải tiếng bước chân Cảnh Nguyên, bởi vì khi chạy khi ngừng, nghe qua thực lén lút.
Theo sát sau, thanh âm người nọ nho nhỏ kêu, Cảnh Nguyên sư huynh.
Cảnh Nguyên sư huynh.
Thâm Giang Dạ Bạch lách cách một chút, là nàng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, bởi vì bạn học Gama cho rằng con mẹ nó là câu cửa miệng của Quỳnh Hoa, không nên để ai cũng dùng, như vậy sẽ không đặc sắc. Cho nên ở chương trước hàng chữ cuối cùng đổi thành hố cha nó.
Khâm thử.
Chương 22, Hương Hoa.
Cửa phòng một đường nhẹ nhàng đẩy ra, người tới thăm dò, thấy Giang Dạ Bạch trên chiếu, phát ra một tiếng thở nhẹ. Phản xạ che miệng lại hết nhìn đông tới nhìn tây.
Đợi trong chốc lát, thấy nàng không hề phản ứng, liền rón ra rón rén đi vào, dùng mũi chân đá đá đầu Giang Dạ Bạch. Đọc đoạn này, co, phải là cả chương này ta cực kỳ muốn bỏ ra cười cười mịn. Giang Dạ Bạch không nói gì, Hoa tỷ, ta cũng không đắc tội ngươi a. Người tới không phải ai khác, đúng là Hoa Âm Thúy. Hoa Âm Thúy thấy nàng vẫn là không có phản ứng, nghĩ nghĩ, không biết ở đâu lấy ra cái khăn tay. Giang Dạ Bạch nghĩ đến nàng định lau mặt cho mình, đến khi cảm giác hơi giật mình, chỉ thấy Hoa Âm Thúy dùng cái khăn tay kia đem bịt kín ánh mắt của nàng, Giang Dạ Bạch, còn buộc cho thật chặt. Không chỉ có như thế, nàng lại cởi đai lưng xuống, cũng gắt gao trói luôn cả tay Giang Dạ Bạch. Ê! Cái này có điểm quá đáng đi. Giang Dạ Bạch xấu hổ. Hoa Âm Thúy cẩn thận kiểm tra lại nàng một lần, xác định không có sơ hở gì, liền từ dưới váy rút ra cái xẻng nhỏ bắt đầu, đào hố. Giang Dạ Bạch lắp bắp kinh hãi, ngưng thần lại nhìn, thật là, đào hố. Kỳ quái, Hoa Âm Thúy vì sao muốn tới nơi ở của cảnh nguyên đào hố? Nàng muốn tìm đồ vật sao? Tìm cái gì? Một loạt nghi hoặc làm phức tạp Giang Dạ Bạch, nguyên bản chỉ cần chờ đợi sẽ biết được kết quả, không cần lo âu như thế, nhưng vấn đề là, Hoa Âm Thúy thật sự đào quá chậm. Nàng đào hai cái, ngừng trong chốc lát nghỉ ngơi, xuyến mấy hơi thở, lại đào hai cái, nghỉ ngơi. Giang Dạ Bạch ở một bên nhìn xem rất sốt ruột, hận không thể đi lên thay nàng đào, tỷ tỷ a ngươi nhanh nhanh lên chút a, nếu không với tốc độ này của ngươi, muốn đào đến năm nào tháng nào a? Vạn nhất bọn cảnh nguyên trở về làm sao bây giờ? Như thế đào đào ngừng ngừng, đại khái sau có thời gian uống chén trà nhỏ, Hoa Âm Thúy rốt cục đào ra cái hố lớn như cái thùng múc nước vậy, nàng từ trong lòng lấy ra hạt giống, tỉ mỉ trồng xuống, lấp đất lên, để cho bằng. Kể từ đó, mặt đất liền giống như không có gì xảy ra. Sau khi làm xong hết thảy, Hoa Âm Thúy lại đây tháo bỏ dây thừng cùng khăn tay của nàng, lại dò xét hơi thở của nàng, xác định Giang Dạ Bạch không tỉnh cũng không phải đang giả bộ ngủ, xoay người rời đi. Giang Dạ Bạch ở một bên nhìn xem danh mạch, trong lòng âm thầm thán phục người này làm việc cẩn thận đa nghi, đối với một người đang hôn mê còn lo lắng như thế. Lại tò mò nàng đến tột cùng ở đó trồng cái gì, liền quyết định ở thời điểm bản thân hôn mê thử xem, có thể vận dụng niệm lực làm cho cái đó lớn lên hay không. Nàng thử thúc giục pháp lực, giật mình, dạ dày lập tức trào ra một cỗ nhiệt lưu thật lớn. Nay Giang Dạ Bạch đã không còn như ngày xưa, lúc này vô cùng thuần thục dắt luồng nhiệt lưu kia hóa thành một sợi vô hình, hướng nơi chôn hạt giống bay đi, thậm chí không cần phân phó, sợi kia liền tự động đâm vào hạt giống bên trong, chậm rãi rút mầm nó ra, lại một đường tác động, hạt giống phá đất mà ra. Nhất Cửu khẽ thở dài, nói, không nghĩ tới bất quá ngắn ngủn vài ngày, ngươi đã đột nhiên tăng mạnh đến cảnh giới như thế. Là ngươi chỉ điểm tốt. Lời ấy không giả, nếu không có lúc ban đầu Nhất Cửu ở bên chỉ dẫn, nàng cũng vạn vạn không thể tưởng được cổ lực lượng đói khát kia nguyên lai có thể sử dụng như vậy. Nàng rõ ràng là đang cảm kích, không biết vì sao Nhất Cửu nghe xong, trầm mặc một thời gian. Hạt giống này mầm, mầm khai ra cành lá, đầu cành toát ra nụ hoa lại nở ra đóa hoa. Đó là một quá trình phi thường kỳ diệu. Nguyên bản chuyện tình phải mất tới cả tháng, cư nhiên ở trong một khắc, 15 phút, ngắn ngủn đã có thể hoàn thành, ngay cả chính Giang Dạ Bạch cũng không thể không cảm khái pháp thuật cường đại. Mà ngay tại khi đóa hoa nở ra, Nhất Cửu bất ngờ nói, a, làm sao vậy? Mau dừng lại. Hả? Giang Dạ Bạch vội vàng thu lực, nhưng đóa hoa đang nở ra, hiển nhiên là sẽ không bởi vì lực thúc dục biến mất mà cũng yên lặng theo, vẫn tiếp tục nở rộ. Cùng lúc đó, Giang Dạ Bạch nghe thấy được một mùi hương. Hương vị này nghe thấy rất thơm a. Nàng nhịn không được ca ngợi. Tại sao lại là nghe mùi, ta mặc kệ tác giả a. Nhất Cửu bất hạnh, ai thán liên tục, xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi cái này xong rồi. Giang Dạ Bạch tò mò, cái gì xong rồi? Vì sao xong rồi? Nhất Cửu không đáp, chỉ thường thường niệm vài câu xong rồi. Trong những tiếng xong rồi của hắn, đóa hoa đã tàn. Hoa này khá đặc biệt, nở ra một cái liền chết, không chỉ có như thế, tính cả lá cây và cành cũng cùng nhau héo rũ, đều bốc ra, rơi trên mặt đất hóa thành bụi. Sau đó, mặt đất lại khôi phục bằng phẳng như không. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thực không thể tin được ngay tại một lát trước, nơi đây còn có một gốc cây hoa. Nhưng loại mùi thấm người này, lại quấn quanh trong không gian như trước, thật lâu không tan. Giang Dạ Bạch truy vấn nói, đây rốt cuộc là hoa gì? Ngươi nói cho ta biết ta. Bên này vừa hỏi xong, bên kia liên tiếp cờ mở nở truyền đến. Nghe từ ngữ đặc sắc như thế, Giang Dạ Bạch không cần đoán, chỉ biết, Quỳnh Hoa đã trở lại. Hơn nữa thực hiển nhiên, bọn họ hành động thất bại. Một đạo tử quang, ánh sáng tím, hiện lên, cảnh nguyên xuất hiện tại trong phòng, tay áo của hắn thấm máu nhỏ giọt tích tắc, Quỳnh Hoa nằm ở bên trong, cả người đẫm máu, xem ra bị thương không nhẹ. Vẫn tốt chứ? Cờ mở nở thuộc sơn cờ mở nở thất tinh cờ mở nở lao bất tử cờ mở nở. Có tinh thần mắng như thế, xem ra là không có việc gì.
Cảnh Nguyên nói xong quăng hắn một cái, Quỳnh Hoa lập tức gào lên như giết heo, nhéo ống tay áo của hắn bỏ lại, gắt gao tự nhốt mình ở bên trong. Cảnh Nguyên dở khóc dở cười, ngươi còn muốn ở đây bao lâu? Mau cút trở về chữa thương. Quỳnh Hoa thế này mới lưu luyến từ trong tay áo hắn đứng lên, hắn vừa động, máu lại rầm rầm giọt xuống. Cảnh Nguyên nói, ta đưa ngươi trở về, ngươi đừng có lại lộn xộn. Cờ mờ nờ Thục Sơn, cờ mờ nờ Thất Tinh, cờ mờ nờ Lao Bất Tử, cờ mờ nờ Quỳnh Hoa thấy không cần ra sức, dù sao nằm không có chuyện gì, lại mắng một lần, mà ở trong tiếng mắng của hắn, Bạch Cầu từ đầu ngón tay Cảnh Nguyên nhảy lên, bao lấy Quỳnh Hoa. Ta để cho Bạch Nương Tử đưa ngươi trở về. Phúc, Quỳnh Hoa phun ra một ngụm máu tươi, Bạch Nương Tử. Ừ, tên ta mới đặt. Ngươi đặt tên cái chuôi kiếm gặp thần sát thần gặp quỷ sát quỷ lên trời xuống đất độc nhất vô nhị tứ hoang bát hợp duy ngã độc tôn kêu là Bạch Nương Tử. Giang Dạ Bạch Thế mới biết, nguyên lai tên thanh kiếm kia vốn cư nhiên là dài như vậy. Quả nhiên, Cảnh Nguyên trả lời cũng là hai chữ, quá dài. Cũng không thể gọi là Bạch Nương Tử a. Gọi cái tên uy vũ khí phách không tốt sao, tỉ như Chu Tiên, Tiên Lịch, đấu phá thương khung gì đó. Mềm mại mau lẹ, liều chết chiến miên, như bóng với hình, không rời không bỏ, bất ly bất khí. Chẳng lẽ không phải đúng là Bạch Nương Tử có tình có nghĩa lại có pháp lực cường đại trong truyền thuyết? Truyền thuyết thanh xà bạch xà, ta có nghĩ Cảnh Nguyên cũng có lúc xến như thế này cười mịn. Quỳnh Hoa lại bắt đầu hộc máu. Cảnh Nguyên không hề vô nghĩa, ngón tay di động, Bạch Nương Tử sẽ đưa Hứa Tiên, à không Quỳnh Hoa đi. Hắn thế này mới xoay người, bước từng bước về phía Giang Dạ Bạch, sau đó, tựa như thấy cái gì như là đáng sợ nhất thế gian, sắc mặt biến trắng. Giang Dạ Bạch tưởng thân thể mình xảy ra vấn đề gì, vội vàng nhìn. Rõ ràng vẫn nằm giống như đang ngủ. Nhưng biểu tình của Cảnh Nguyên hoảng sợ như vậy, nàng chưa từng thấy hắn kinh hoàng như thế. Nhất Cửu lên tiếng, hắn cũng phát hiện. Gì? Hoa sao? Giang Dạ Bạch tâm niệm vừa động, chỉ thấy Cảnh Nguyên hướng nàng ngã xuống. A! Giang Dạ Bạch trơ mắt nhìn hắn ngã xuống trên người mình. Không chỉ có như thế, hắn còn ôm thắt lưng nàng, hơi thở ấm áp phun trên mặt nàng, nói ba chữ, muội muội, ta. Ngươi làm sao vậy? Trên mặt Cảnh Nguyên lộ ra một loại biểu tình rất kỳ quái, buông thắt lưng của nàng ra, đem thân mình từ trên người nàng lật sang một bên, sau đó liền vẫn duy trì cái tư thế cứng ngắc kia, giống như đang phải đối kháng cái gì đó, cả người phát run. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Giang Dạ Bạch nhịn không được hỏi Nhất Cửu. Nhất Cửu ngập ngừng. Sau, nhẹ nhàng nói một câu, thế này còn không nhìn ra. Hắn trúng xuân dược. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tục chuyện xưa như vậy, làm sao có thể không có xuân dược? Cho nên, xuân dược đến đây. Hoa ha ha ha. Chương 23. Xuân dược. Giang Dạ Bạch nhất thời kích động, chính là thứ cho tới bây giờ chỉ nghe qua trong truyền thuyết nhưng chưa bao giờ chính mắt gặp qua, trưởng bối dùng thì trở thành bánh thu hồng thủy nữ nhân nhà mình nửa điểm không được chạm vào nhưng chính mình lại lén lút mua về dùng, làm cho hái hoa đạo tặc dùng thì tâm hoa nộ phóng, làm cho con gái đàng hoàng đều hoa dung thất sắc cái kia xuân dược. Nhất Cửu ngạc nhiên. Ngươi bị giáo huấn cái tư tưởng gì a? Ngưng lại, cực lực chấn định nói, bất quá, nếu tốt như ngươi nói, chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại có thể tự thể nghiệm một phen. Cái mùi hoa kia, chính là xuân dược sao? Đó là Phật chê cười, sinh trưởng trong đất, không cần ánh mặt trời, tác động bằng mùi. Nhất Cửu bổ sung, hoa âm tuy trồng nó xuống ở đây, vốn định làm cho nó lén lút nở hoa ở dưới đất, mùi lại thẩm thấu đi lên, mê hoặc người trong vô hình. Không nghĩ tới sẽ bị ngươi mạnh mẽ rút ra, cũng bức hoa nháy mắt nở ra. Do đó, mùi lập tức nồng đậm trăm ngàn lần, cho nên ngươi mới có thể ngửi thấy được. Hoa âm túy quá âm hiểm. Nàng muốn làm gì Cảnh Nguyên sư huynh của ta? Giang Dạ Bạch nắm tay, lòng đầy căm phẫn. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ đến Cảnh Nguyên sư huynh của ngươi sẽ làm gì ngươi đi. Hả? Giang Dạ Bạch ngẩn ngơ, sau đó mới phản ứng lại, đại sự không ổn. Có lẽ là bởi vì thân thể còn hôn mê, nàng có thể cứ việc nhìn rõ ràng cảnh tượng phát sinh trong phòng, nhưng cảm xúc cũng không khắc sâu như khi tỉnh. Bởi vậy, lúc trước Cảnh Nguyên gục ở trên người nàng, nàng cũng không cảm thấy đau đớn. Nay bị Nhất Cửu nhắc tỉnh như vậy, ngay lập tức ra đầu phát run, tình thế nghiêm trọng. Lại nhìn Cảnh Nguyên, hai mắt đỏ đậm, toàn thân run run của mình, một bàn tay trên mặt đất thật chậm cung cô dùng sức chuyển rời, một chút, cố gắng tạo ra khoảng cách với nàng. Nhất Cửu bội phục nói, tiểu tử này lực khắc chế thật sự là kinh người, đáng tiếc, nếu là Phật chê cười, thì đến ngay cả Phật tổ thấy đều mê đảo. Nhìn xem hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Giang Dạ Bạch vội la lên, ngươi mau nghĩ biện pháp đi. Ta có biện pháp nào? Ngươi hiểu biết hoa này như vậy, khẳng định biết phương pháp giải cứu. Ta biết một phương pháp giải cứu chính là... Là cái gì? Giang Dạ Bạch truy vấn. Nhất Cửu ấp a ấp úng, chính là cái kia. Sáng mây, chiều mưa,
ngày ngày đêm đêm, kẻ trên người dưới. Giang Dạ Bạch phỉ nhổ một tiếng, cảm giác mặt mình thực nóng. Mà lúc này, Cảnh Nguyên đột nhiên giống như vô pháp nhẫn lại, hướng nàng xung tới, khoảng cách lúc trước vất vả như vậy mới tạo ra lập tức sẽ biến mất. Giang Dạ Bạch nhìn vào ánh mắt, trong lòng đột nhiên đau xót. Muội muội Cảnh Nguyên nắm lấy mặt của nàng, trong mắt dường như ngấn lệ lóe ra bên ngoài, biểu tình vô hạn bi thương. Từ lúc Giang Dạ Bạch gặp hắn tới nay, hắn trước mặt người ở bên ngoài vẫn đều là dáng vẻ cười nhẹ tao nhã mê người, thiếu biểu lộ cảm xúc chân thật, mặc dù đối với Quỳnh Hoa, cũng càng nhiều là lanh khóc câm hiểm. Bởi vậy có thể nói, đây là lần thứ hai hắn có vẻ khác thường như thế. Lần đầu tiên là nàng ăn phi kiếm của hắn, khi hắn ngẩng đầu thì thảo tự nói đây là thiên ý, lần thứ hai chính là hiện tại. Một loại bi thương rõ ràng như thế. Một loại tuyệt vọng thâm trầm như thế. Cảnh Nguyên hắn. Làm sao vậy? Giang Dạ Bạch nghĩ đến đây, đột nhiên thấy bả vai tê dần, hồn phách giống bị thân thể hút trở về, cảm thấy giật mình. Nàng chợt mở mắt. Đòi mạng a. Ở thời điểm mấu chốt như vậy cư nhiên từ trạng thái hôn mê tỉnh lại. Từ lúc đó, sức nặng Cảnh Nguyên đặt ở trên người nàng, hơi thở hắn gần trong gang tấc, toàn bộ bị thân thể chân thật vô cùng cảm giác được. Giang Dạ Bạch không hề nghĩ ngợi liền vung tay đẩy hắn, vung ra. Vung. Muội muội. Cảnh Nguyên thấy nàng tỉnh, cũng rõ ràng hoảng hốt, theo bản năng che miệng của nàng, ngươi đừng tê ơ, hãy nghe ta nói. Giang Dạ Bạch vội vàng gật đầu. Ta chúng độc. Cảnh Nguyên miêu tả vẫn là hàm xúc như vậy, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Giang Dạ Bạch nhất thời toát mồ hôi lạnh, đại ca ta biết ta có thể cứu ngươi, vấn đề là ta không nghĩ muốn cứu ngươi à. Cho nên, tiếp theo vô luận gặp phải cái gì, đều cầu ngươi trăm ngàn lần đừng dãy rủa. Làm sao có thể không dãy rủa? Giang Dạ Bạch vội vàng sống chết lắc đầu. Ủy khuất ngươi. Cảnh Nguyên nói xong, trên cánh tay dùng sức, Giang Dạ Bạch nhất thời bị dọa, nhắm mắt lại thét chói tai, nàng kêu vang như vậy, thế cho nên có thể cảm thấy được màng thai mình chấn động. Nhưng mà, ngay sau đó, lỗ thai mũi miệng liền hết thảy bị cái gì đó bao phủ. Rầm. Ọ ọ ọ. Giang Dạ Bạch mở to mắt, thấy đầy trời đều là nước, Cảnh Nguyên ôm nàng, bọt khí thật dài từ miệng nàng cùng trong lỗ mũi toát ra, nhìn qua lại là hỗn độn, lại là xinh đẹp. Không, sẽ, đi. Lại, ngâm, nước, rồi. Trên người truyền đến cảm giác nóng lạnh song song, lạnh là nước, nóng là Cảnh Nguyên. Ngay khi Giang Dạ Bạch cảm thấy mình sắp bị chết đuối, Cảnh Nguyên đột nhiên quay đầu đến, hôn lên môi nàng. Dạ Bạch, cái gọi là tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, ngươi phải học cho tốt. Như vậy tương lai mới có thể gả cho một phu quân tốt. Tựa như mẹ gả cho cha sao? Đúng. Kia hay là thôi đi. Cha rất xấu. Dạ Bạch, cái này ngươi không cần lo lắng, mẫu thân đáp ứng Cảnh gia cầu hôn, tìm được cho ngươi phu quân tốt. Không giống với cha. Hoàn toàn không giống. Như vậy sao được? Trên thế giới này nam nhân ta thích nhất chính là phụ thân. Tiểu thư, chúc mừng, nghe nói cô gia hắn đỗ cử nhân. Tiểu thư, không tốt, nghe nói cô gia hắn lên Thục Sơn tu chân. Tiểu thư, xong đời, Cảnh gia đến từ hôn. Vô số thanh âm, khắc sâu như thế, quanh quẩn ở bên tai. Xem 16 năm nay, từ lúc còn nhỏ tới nay, hai chữ Cảnh Nguyên này, liền phảng phất rủa ma, như bóng với hình. Hắn cho nàng mà nói, vẫn là một người thân rất xa xôi, người xa lạ quen thuộc nhất. Là nhân duyên cha mẹ kỳ vọng, bạn bè chúc phúc, người bên ngoài cực kỳ hâm mộ. Là bước ngoặt vận mệnh của nàng, là nguyên nhân nàng lên núi tu chân. Nhưng mà, cũng là một đạo kiếp số không thể nói trong lòng nàng, một cái khúc mắc không thể cởi bỏ. Mà nay, hắn dựa vào như thế. Gần. Thứ chi giao triển, hô hấp liên miên. Dòng khí của hắn tràn đầy ở trong miệng nàng, chọc thể xác và tinh thần đều lâm vào sợ run. Đột nhiên trở nên như vậy như vậy. Chán ghét. Giang Dạ Bạch bắt đầu sống chết dây rủa, vung, vung ra, nhưng nàng vừa mới nói hai chữ, nước vô cùng vô tận ọ cọc tiến vào, theo sát sau, là Cảnh Nguyên lại một lần nữa tới gần, dán sát vào, độ khí cho nàng. Thân thể thong thả chầm xuống. Trôi dạt từ từ, nói chuyện không đâu, phảng phất rơi xuống vách núi đen, lại phảng phất ham ở trong ngậu. Như thế hoang đường, như thế gấp gáp, cùng với, như thế. Tâm loạn như ma. Cảnh Nguyên, Cảnh Nguyên. Ngươi muốn làm cái gì? Vì sao nơi này tất cả đều là nước? Nơi này là chỗ nào? Giang Dạ Bạch cực lực mở to mắt, thấy, cũng là gần trong gang tấc ánh mắt Cảnh Nguyên, sâu kín thật sâu. Lại sau đó, rầm, thanh âm dòng nước một lần nữa trở lại trong tai. Trước mắt không còn, thân mình chợt nhẹ, thế giới chợt sáng lên. Đầu Giang Dạ Bạch hiện ra, nàng trồi lên mặt nước. Cảnh Nguyên đã xong mục đích hôn chân thật là vì độ khí, vung nàng ra, một bàn tay vẫn ôm vào trên lưng của nàng, tay kia thì hướng trên bờ chỉ một cái. Bạch nương tử ôn nhu bay vòng lại đây, đưa bọn họ mang tới bờ sông. Trước mắt cảnh sắc vô cùng quen thuộc,
thác nước, bích đàm, rừng cây. Hắn cùng nàng, ẩm ướp chất vật, đều ướp sũng giống nhau. Nhất Cửu ở trong cơ thể nàng nhẹ nhàng thở dài, chiêu này không sai. Xác thực là phương pháp không tử vong lại càng có thể giải trừ tình dục.
Tử vong.
Phải. Vừa rồi tiểu tử này dùng thuấn di thuật đem ngươi và hắn cùng nhau biến đến trong hồ sâu này, ngươi sẽ không chịu được nước, mắt thấy sẽ bị chết chìm, ý niệm muốn cứu ngươi trong đầu hắn vượt qua tình dục, vì thế, độc Phật chê cười liền được phá giải. Nhất Cửu nói tới đây, trong thanh âm mang theo vài phần thương xót, loài người luôn hướng đến tư lợi bản thân, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, mà nháy mắt ngoài ý muốn như vậy, cũng là khoảng cách với thần, gần như vậy. Có ý tứ gì? Giang Dạ Bạch không rõ. Nhất Cửu nở nụ cười, o. Vì thế Giang Dạ Bạch hiểu được, hắn lại đang trốn tránh đề tài. Thực xin lỗi, tiểu sư muội, lúc trước mạo phạm. Lọt vào trong tầm mắt, cảnh nguyên khôi phục bình thường, tao nhã hướng nàng xin lỗi. Nhưng Giang Dạ Bạch lại cảm thấy hắn lại cách mình xa xôi. Nếu nói, cảnh nguyên có rất nhiều khuôn mặt, như vậy không thể nghi ngờ biểu hiện giờ phút này, là cực giả dối. Giang Dạ Bạch há miệng thở dốc, muốn nói gì, cảnh nguyên ngắt lời nàng, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, chính là, hiện tại ngay cả ta cũng không phải rất rõ ràng. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ điều tra rõ chân tướng. Ta. Việc này rất cổ quái, tiểu sư muội, ngươi ta đều phải cảnh giác nhiều hơn. Ngươi. Khiến ngươi gặp phải chuyện tình nguy hiểm như vậy, thật sự là thật có lỗi. Giang Dạ Bạch liên tiếp bị chặn họng, rốt cục nổi giận, quắc, ta nói, ngươi để cho ta nói cho hết lời được không? Cảnh Nguyên ngạc nhiên. Giang Dạ Bạch lắc lư đứng lên, vuốt vuốt tóc ướt sũng, sau đó đối diện ánh mắt của hắn, hai tay chống nạnh, nghiêm mặt nói, ôm cũng đã ôm, sờ cũng đã sờ, thân thiết hơn cũng đã hôn. Cảnh Nguyên sư huynh, ngươi tính khi nào thì cưới ta nha? Vẫn là, cái gì cũng đã phát sinh. Chiếm hết tiện nghi rồi tính xoay người bước đi. Nói xong những lời này, nhìn mặt cảnh nguyên hoàn toàn sửng sốt, nàng trong lòng cảm động rơi lệ, mẫu thân à. Ta thế này coi như là thay người báo thù một chút đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, người ta hoàn toàn sẽ không viết kịch. Chương 24, Ngộ Đạo.